Kính chào các chị nếu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Trumpphobia buộc Việt Nam Cộng sản phải thấy quan tài chờ sẵn. Cái tựa đề này có chữ Trumpphobia, theo tiếng Mỹ có nghĩa là sợ ông Trump. Sở dĩ tôi đặt cái tựa đề này vào đây là để chứng minh rằng bấy lâu tôi đã chứng minh đầy đủ với lý thuyết cũng như thực tế rằng khi mà cộng sản mà đi vào kinh tế thị trường thì trước sau nó cũng phải tự diễn biến để nó chết. Và suốt mấy chục năm đổi mới như thế, càng ngày nó càng đến gần cái chỗ chết của nó. Và tôi biểu tượng cái điểm chết của nó là cái quan tài chờ sẵn đó. Và biết bao nhiêu biến chuyển chứng tỏ cái tất yếu chết của bất cứ chế độ cộng sản nào, tự diễn biến mà chết. Mà bọn Việt Nam Cộng sản nó cứ thà chết cố bám. Và tôi luôn luôn phê bình rằng nó chưa trông thấy quan tài cho nên nó chưa nhỏ lệ. Khi mà cách mạng hoa nhài, cách mạng hoa hồng, hoa tulip, cách mạng màu xảy ra ở Trung Đông và Bắc Phi, thì chính chúng nó đã báo động với nhau rằng là khi nước Mỹ quay về Á Châu Thái Bình Dương mà chĩa mũi rào vào các nước xã hội chủ nghĩa anh em còn lại, thì đó là cái nguy cơ của chúng ta. Cụ thể là chĩa vào nước Tàu và Trung Quốc và nước ta trong một kép đó. Thì lúc đó tôi đã thấy, đã lên cảnh báo rằng bây giờ đã trông thấy quan tài rồi. Nhưng mà nó tiếp tục là nó nhắm mắt lại, nó không nhìn quan tài, là bởi vì nó còn cái chỗ dựa là Tàu Cộng. Nó ý tưởng rằng thì Mỹ chưa thể nào mà đối phó với Tàu Cộng có hiệu quả được, cho nên nó, ngày nào còn chỗ dựa đó thì nó còn thả chết cố bám. Nhưng mà nó quên rằng khi mà đầu hàng chủ nghĩa tư bản thì nó không thể không tự diễn biến, và kinh tế của nó không thể là không tụt hậu được, và chế độ của nó không thể không tham nhũng được. Nó tưởng rằng nó định hướng cả chủ nghĩa là nó có thể, nó dùng cái kỹ thuật cai trị của đảng nó có thể tránh được cái kia. Và tôi nhớ lại rằng ngay khi mà tên Nguyễn Văn Linh copy cái khẩu hiệu của Đại hội 12, Đại hội 20 Đảng Cộng sản Liên Xô, đưa ra cái khẩu hiệu đổi mới hay là chết, và luôn luôn đã ngay từ đó cảnh báo rằng thì đổi mới nhưng mà phải có thể chết hay không chết là tùy theo là mình đối phó thế nào được với bốn cái nguy cơ. Thì tôi đã nói cái này nhiều lần rồi, bây giờ tôi không nhắc lại nữa. Nhưng mà khi cách mạng hoa dài nhài với hoa tulip thì các màu xảy ra, mà báo Nhân Dân ở Hà Nội nó là cảnh báo rằng thì sắp bị chĩa mũi giáo và các nước chú ý anh em, thì ở trên website Việt Nam Giờ Đất của tôi, họa sĩ HK đã đưa ra cái biếm họa có tựa đề là đổi mới hay là chết. Mà cái chữ hay đó thì xóa đi, tức là đổi mới hay là chết, hay là xóa hai chữ hay đi thì đổi mới là chết. Chứng tỏ là cái phân tích của tôi rất đúng. Anh không đổi mới thì anh cũng chết, mà anh đổi mới cũng chết. Đổi mới là chết, mà không đổi mới thì không thể chống phá được cái bốn nguy cơ đó thì cũng chết mà thôi. Đấy. Và vì thế cho nên lúc đầu nó còn dựa vào Tàu, cho nên nó nhắm mắt lại, nó không nhìn thấy, mà nó thà chết cố bám đến cùng. Nhưng mà đến khi mà cái nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Obama, kể từ giờ nhiệm kỳ nửa nhiệm kỳ trước thì ông đã xoay trục về Á Châu Thái Bình Dương rồi, với cái khẩu hiệu là Congestion, tức là cái khẩu hiệu ngày xưa đối phó với Liên Xô đó. Tức là vừa engagement, tức là vừa tiếp cận, vừa containment, tức là containment là vừa tích, vừa ngăn chặn và vừa bè bờ, vừa tiếp cận. Và vì cái sách lược đó, cho nên Mỹ đã vận động mọi cách là cô lập tàu cộng trẻ khắp thế giới. Cuối cùng để chỉ còn có mấy anh tàu, mấy anh cái anh em nhà chúng nó ở Á Châu, là Bắc thì nó có Bắc Triều Tiên, Nam thì có nó có anh Việt Nam Cộng sản, và đằng sau lưng thì có anh Miến Điện. Thì anh Miến Điện không phải là sao chủ nghĩa anh em, nhưng mà cũng là một cái vùng ảnh hưởng nặng nề của tàu đã xâm thực rất nhiều rồi. Chỉ như mà là Mỹ đã loại bỏ được cái vùng ảnh hưởng phía là phía đây, phía đằng sau lưng của nước tàu là Miến Điện, chỉ còn có anh Bắc Triều Tiên và anh Việt Cộng mà thôi. Thì Việt Cộng trở thành cái nút chặn cần thiết Mỹ dùng để bè bờ tàu cộng ở phía Nam. Và chính vì thế cho nên Việt Cộng nó đánh giá rằng Mỹ cần nó hơn là nó cần Mỹ. Trong khi nhà tranh đấu dân chủ của Việt Nam chúng ta là bác sĩ Nguyễn Văn Quế, thì bác sĩ đã viết nhiều bài bằng tiếng Mỹ nữa, viết gửi cho tờ báo Mỹ đăng nhận. Thì Việt Cộng nó cần Mỹ hơn là Mỹ cần Việt Cộng, cho nên đừng có vì thế mà chiều chuộng nó để kiên nhẫn thuyết phục nữa. Nhưng mà có lẽ là người Mỹ không có nghe lời bác sĩ Nguyễn Văn Quế, cho nên cứ kiên nhẫn thuyết phục nó và để cho nó trông thấy rằng Mỹ cần nó hơn là nó cần Mỹ. Cho nên nó đưa ra cái chính sách gọi là khai thác mâu thuẫn giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Và để thi hành cái đó thì nó phải tấu rỗi với quan thầy tàu của nó trước rằng thì phải để cho nó làm cái này để nó vào WTO. Và lúc mà vào WTO thì Mỹ đã có ưu đãi anh Việt Cộng nhiều hơn là tàu cộng. Nhưng mà tàu cộng nó không cho anh Việt Cộng vào cùng với nó. Mãi 6 năm sau nó cho phép anh vào. Sau khi nó vào rồi nó thấy là có thể gian lận được rồi, qua mặt Mỹ rồi, nó cho anh này vào để thêm một bàn tay. Và Mỹ trông thấy cái đó, cho nên Mỹ mới đưa ra cái TPP để đưa ra cái luật chơi mới, không cho anh tàu và những anh nhưng mà gian lận có thể qua mặt được các cái thành phần khác ở trong TPP. Vì thế cho nên Việt Cộng được phép, tàu cộng mới dám đi o bế Mỹ và khai thác mâu thuẫn Mỹ để mà vào TPP. Trước khi đó thì trong khi còn đang thảo luận về TPP thì Mỹ đã đối phó với tàu bằng cách là càng chẳng Mỹ mà thôi, mà các nước Tây phương đồng minh là đầu tư ngoại, tức là FDA đã bỏ tàu mà đi chạy ra các nước khác. Và vì thế cho nên anh Việt Cộng được 10 năm bằng vàng để anh từ một nước tụt hậu mà anh nhà cao cửa rộng mà dũng dĩnh đầy túi và thật tư bản đỏ mà trở thành ra là giai cấp làm giàu và có vinh quang nhất hơn cả nước tàu. Đấy là cái thời kỳ mà 10 năm vừa qua mà gần đây đấy. Và vì thế cho nên anh Việt Cộng anh thấy rằng thì là khi mà Mỹ càng ngày càng căng thẳng với tàu thì anh nghĩ rằng cái sách lược khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và tàu là càng được tác dụng. Thậm chí thí dụ như là Mỹ đòi hỏi về nhân quyền các thứ thì nó lập tức nó ra cái luật là công nhận cái chế độ gọi đồng tính luân ái, và được Mỹ khen là có tiến bộ. Nó chỉ làm những cái gì chiều lòng Mỹ mà cái đó không có hại cho nó, trong khi đó nó có cho tự do thông tin đâu, nó có cho tự do lập hội đâu, nó có cho tự do lập nghiệp đoàn đâu. Đấy là cái thói gian lận của Việt Cộng. Nhưng cái thói gian lận đó còn được Mỹ khen là có tiến bộ. Ngày nào mà Mỹ còn cần nó làm cái nút chặn phía Nam Cho nên nó đi thêm một bước nữa là nó đòi hỏi rằng thì nó sẽ vào quỹ đạo của Mỹ với điều kiện là miễn cho nó những cái điều kiện tiên quyết về nhân quyền, về tự do thông tin này thì Mỹ đã hoãn cho nó mà ghi vào TPP, vào TPP đi có một thời gian để mà cái đó, chứ không phải là phải thi hành ngay. Và nó đã đòi thêm cái nữa là làm sao mà nó đi vào quỹ đạo Mỹ mà nó không mất đảng. Ở trong nước nó bàn luận với nhau cả chục năm thì tiếp tục theo Mỹ thì mang tiếng là bán nước cho Tàu từ khuya đối với quốc dân, và lại bị quốc dân lên án sau cái vụ Biển Đông, sau cái vụ Formosa, sau những cái vụ mà nó lộ tẩy ra là nó bán nước cho chủ Thành Đô rồi cái các thứ. Thì nó bảo là nếu mà nó đi vào quỹ đạo Mỹ một cách mạnh mẽ hơn thì phải chấp nhận rằng là nó không mất đảng. Và Mỹ đã hứa với nó rằng thì không kỳ thị ý thức hệ. Vì thế cho nên trong cái chuyến đi sang Mỹ của Nguyễn Phú Trọng đó, nó lấy được cái lời hứa đó và nó về nước, nó trở nên là người có quyền thế nhất và có khả năng uy tín nhất trong cái việc cứu đảng đó. Và vì thế cho nên những cái thành phần mà xưa nay là phê bình đảng, là không có dân chủ hóa, rồi không đi vào Mỹ này kia, thì bây giờ thấy rằng bây giờ Mỹ chấp thuận cho nó là vào quỹ đạo Mỹ mà không mất đảng, thì tất cả những tên như chóp bù đó mà xưa nay được tiếng là nghiêng về phía Mỹ, nghiêng về phía Mỹ thì không có nghĩa là thân Mỹ, nghiêng về phía Mỹ là nó sống bằng tiền tham nhũng mà đến từ phía Mỹ, là tất cả nó quay về nó ủng hộ Nguyễn Phú Trọng. Và vì thế cho nên phe Nguyễn Tấn Dũng bị đẩy ra rìa, mà Nguyễn Tấn Dũng không dám phản đối, và có lẽ là Nguyễn Tấn Dũng nó biết cái trò chơi này sẽ đi đến đâu, cho nên nó không chống đối nữa, và nó chỉ ra khỏi cái quỹ đạo quyền lực với cái lời hứa và lời nhắn nhủ các anh còn lại rằng thì tôi sẽ làm người tử tế và tôi cũng mong là các anh cũng là người tử tế. Đấy là cái ý nghĩa của cái lời nhắn cuối cùng của Nguyễn Tấn Dũng. Và sau đó thì tên Phú Trọng nó đóng tiếp cái vai trò là nó đã cứu được chế độ cũng như cứu được đảng, và nó tiếp tục củng cố quyền hành cái đó. Mà nó tố cao thêm nữa để treo giá cao với Mỹ rằng đây này, ông đòi dân chủ thì tôi dân chủ như thế này đi. Và nó dở cái trò dân chủ tập trung của nó ra để nó củng cố quyền lực trong đảng. Và nó tự khen nó rằng dân chủ đến đấy là cùng nữa. Nhưng mà nó sơ hở một bước cờ là nó loại được Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi chóp bu đảng. Nhưng mà lúc đó mà Nguyễn Tấn Dũng vẫn còn là thủ tướng. Cho nên khi Mỹ mời đi hội nghị ASEAN mà 10 nước thì Nguyễn Tấn Dũng phải đi, là vì Nguyễn Tấn Dũng là người ký cái đó. Còn Nguyễn Tấn Dũng đã làm đúng nhiệm vụ của một thành viên của khối ASEAN và mượn cớ nhân cơ hội đó mời Tổng thống Obama sang Việt Nam, và Obama lập tức nhận lời. Và Nguyễn Phú Trọng đã đón tiếp Obama một cách rất là miễn cưỡng, chúng ta đã biết cái chuyện đó rồi. Và Obama sang chuyến đó là tranh thủ được lòng dân, mặc dù là mắc kẹt cái lời hứa là không có kỳ thị ý thức hệ và là đi vào quỹ đạo Mỹ mà không mất đảng. Và ngay lập tức nó bị cái vụ Formosa, và bằng mọi giá nó phải lấp liếm, nó bưng bít Mỹ đài vào để giúp nó về cái vụ Formosa, Đài Loan đòi là giúp, và Liên Hiệp Quốc đòi vào giúp, nó không, nó tự mình nó giải quyết. Đấy là cái vụ nó lấp liếm cái vụ Formosa, tức là này gì, tức là nó vẫn duy trì cái liên hệ của nó với cái chỗ dựa cuối cùng của nó là lấy Tàu. Và nó nhân cái cơ hội đó nó đưa ra cái chiến dịch chỉnh đảng để nó củng cố quyền lực của nó trong đảng, những cái phe nào mà không cần đang lựa khựa mà chưa theo nó thì nó đàn áp. Và nhất là các phong trào đấu tranh đòi dân chủ, đòi tự do này kia là nó đàn áp. Và nó đàn áp mà trong cơn mê sảng, cho nên nó muốn chứng tỏ rằng thì Đảng Cộng sản ở Việt Nam sẽ là những người Cộng sản cuối cùng trên cái hành tinh này. Và nó muốn chứng tỏ cái đó bằng cách là nó đăng cai một cái hội nghị toàn thể các đảng Cộng sản còn sống sót trên thế giới, mà nó không công bố cái danh sách là bao nhiêu đảng cả, để nó chấn an là nội bộ đảng nó, à, chúng ta còn sống đây chứ không chưa có chết đâu. Và giả dụ mà Trung Quốc mà có tư bản hóa mà không còn là lãnh đạo của thế giới nữa thì chúng ta sẽ lãnh đạo Cộng sản toàn thế giới. Thế chứ, bởi thế cho nên nói là tôi nghĩ rằng thì nó mê sảng, người ta chê nó là lú lẫn, nhưng mà đến cái mức mà nó triệu tập cái đại hội toàn thế giới thì các đảng Cộng sản sống sót thì tôi thấy thằng này đúng là dữ dở. Nó còn dữ dở hơn nữa là trong khi đăng cai cái đại hội đó thì nó lại còn hứa rằng thì là sáng năm nó sẽ kỷ niệm cách mạng tháng 10 của Liên Xô. Nó coi như là phong trào Cộng sản trên thế giới chưa hề chết. Tức là nó chứng minh cái nhãn hiệu là còn đảng còn mình của nó một cách rất là tức cười. Nhưng mà đến khi mà Mỹ có bầu cử tự do, bầu cử ở bên Mỹ này, thì nó lại càng vững bụng rằng thì là trong cái thời gian mà Mỹ tranh cử thì Mỹ sẽ không có những cái hành vi quyết liệt nào cả, cho nên nó thẳng tay đàn áp các phong trào đấu tranh. Và tôi luôn luôn nó dọa lên dọa xuống cái vụ mà nó dẹp cái chùa Liên Trì, thì tôi luôn luôn lấy cái trường hợp chùa Liên Trì là cái thước đo để xem rằng thì cái mức là thà chết cố bám còn đến mức độ nào, và Mỹ còn kiên nhẫn thuyết phục đến mức độ nào. Và cuối cùng nó vững tin rằng cái chỗ dựa tàu cộng của nó còn đó, nó quyết định san bằng chùa Liên Trì. Và từ đó thì nó bị Mỹ đối phó một số biện pháp, các bạn tôi đã loan báo trong mấy cái kỳ trước rồi, là Mỹ từ chối cá ra đeo xuất khẩu sang Mỹ. Mỹ điều tra về cái vụ mà tàu cộng tuồn ống thép sang cho nó, dán nhãn hiệu Việt Cộng vào rồi để xuất khẩu, trong khi Mỹ áp giá, áp thuế tàu cộng vì cái tội bán phá giá. Đấy, là hai cái vấn đề. Và tiếp theo là những cái áp lực nặng nề về các phía quốc tế, nhưng mà riêng nước Mỹ thì chưa có hành động nào quyết định cả. Và trong khi đó thì Mỹ cuối nhiệm kỳ ông Obama rồi, ông đối phó với cái vụ mà tàu cộng bành trướng ra Biển Đông một cách rất là yếu ớt. Ông chỉ dùng cái luật pháp quốc tế của do luật biển 1982 và cộng kèm theo cái bản cái phán quyết của tòa trọng tài quốc tế để là dùng cái đó làm cái nền tảng để cản trở với tàu cộng phát triển ở Biển Đông. Nhưng mà khi mà nước Mỹ đặt vấn đề TPP, đặt nhiều vấn đề nữa ra rằng thì anh tàu cộng này anh làm quá đáng, thì lập tức cả hai ứng cử viên của Đảng Dân Chủ với Đảng Cộng Hòa đều là hứa với nước Mỹ rằng sẽ không có vào TPP. Và lập tức là gây thắc mắc cho anh Việt Nam Cộng sản. Anh lập tức đi tham khảo ông Obama, thì gặp từ Viva Vivus sang Mỹ này kia, thì được ông Obama chấn an rằng thì không sao đâu, TPP không thành vấn đề này kia. Khi mà cả hai ứng cử viên đều chế TPP là lấy phiếu cử tri của Mỹ, chứng tỏ rằng nước Mỹ đã bất mãn với cả hai đảng này. Và nước Mỹ đang có xu hướng là thôi áp dụng cái sách lược gọi là đa phương, mà trở về với chủ nghĩa đơn phương, tức là chủ nghĩa dân tộc, là America first, nước Mỹ trên hết. Nước Mỹ vì cái multilateral là đa phương, nó bị cả bạn lẫn thù lợi dụng, là sự chiều chuộng của Mỹ làm cho Mỹ bất mãn và đưa ra cái cảnh cáo rằng thì bạn cũng như thù, đừng có lợi dụng nước Mỹ quá nhiều đó, và làm cho cả thế giới thắc mắc về cái điểm đó. Nhưng mà thắc mắc thì nhưng mà cái riêng về phía Đảng Dân Chủ thì vẫn còn như cũ, cho nên mà người ta cứ mong rằng thì Đảng Dân Chủ sẽ lại giữ được cái tổng thống kỳ này. Nhưng mà đến khi ông Trump đắc cử thì cả thế giới nhốn nháo, cả bạn lẫn thù đều nhốn nháo. Bạn thì nghĩ rằng thì ông Trump cũng cảnh cáo rằng hồi nào đến giờ ăn trưa miễn phí, tức là Mỹ nó có cái danh cái ví von là free lunch, các đồng minh là free lunch của Mỹ nhiều quá. NATO thì Mỹ giúp như thế mà không chịu đóng góp, Nam Triều Tiên cũng thế, anh Nhật Bản cũng thế. Và ngay khi ông Trump đắc cử thì các bạn bảo không, bây giờ ông không chịu free lunch thì tôi sẽ chi phí ông không cần phải cho tôi ăn free lunch nữa. Và cả thế giới nổi lên cái mà người ta gọi là Trumpphobia, tức là sợ cái hiện tượng Donald Trump. Vì thế cho nên tôi dùng cái Trumpphobia làm cái trong cái tựa đề của bài bình luận thời sự ngày hôm nay. Và về cái Trumpphobia là riêng đối với Việt Nam thì nó giật mình. Nó nghĩ rằng thì ông Trump đã chứng tỏ cho Việt Nam Cộng sản thấy rằng nhà ngươi cần ta chứ ta không cần nhà ngươi đâu. Ngài đừng có ỷ vào cái chỗ dựa tàu. Ta sẽ chịt cổ cái chỗ dựa tàu của nhà ngươi. Đó là cái điều mà tôi đã chê trách các trung tâm quyền lực của nước Mỹ, chê trách các nhà làm chính sách của nước Mỹ rằng thì xin lỗi các ông, là các ông cứ chịt cái chỗ dựa của thằng Việt Cộng đi, dùm chúng tôi. Còn cái số phận của chúng nó ở Việt Nam thì dân tộc chúng tôi sẽ giải quyết. Thằng này là cứ cho nó ăn cà rốt hoài, là cứ kiên nhẫn thuyết phục nó hoài, làm cho phiền. Chịt cổ cái tàu dùm tôi đi. Và quả nhiên, ông Donald Trump đã làm cái điều mà tôi mong ước cả 15-20 năm nay. Vì thế cho nên tôi dùng cái Trumpphobia ngày hôm nay và cái tựa đề của bài thầy để tôi cảnh cáo anh Việt Nam Cộng sản rằng nhà ngươi đã thấy quan tài chờ sẵn nhà ngươi chưa? Cái thế đi khi mà đầu hàng tư bản đi vào kinh tế thị trường rồi thì trước sau cũng phải tự diễn biến, không tự diễn biến thì phải nó sẽ tự chuyển hóa. Không muốn xuống cọp an toàn, không muốn diễn biến hòa bình thì nhà ngươi sẽ gặp phải diễn biến không hòa bình. Hòa bình hay không hòa bình thì cái quan tài chờ sẵn nhà ngươi kia. Và tôi cảm ơn ông Trump là ông ấy đã tạo ra cái Trumpphobia để cho bọn Việt Nam Cộng sản nó bây giờ nó nắm tịt mắt lại, nó tưởng rằng thì là chủ nghĩa cộng sản lý luận cái đấy là ghê gớm lắm, mà bây giờ nó muốn làm những người cộng sản cuối cùng của hành tinh này thì cái mộng ảo mộng đó sẽ không còn hiện thực nữa. Và tôi nhân cái dịp này tôi cảnh cáo chúng nó một lần nữa là các người đã thấy quan tài chờ sẵn chưa. Và cá nhân tôi cũng như rất nhiều người, tuy rằng đã có nghiên cứu về cái hiện tượng Donald Trump này, nhưng mà thiếu sót nhiều thông tin lắm. Và nhân cái dịp tôi soạn cái bài bình luận thời sự kỳ này thì blog Việt Nam Hôm Giờ do một chuyên gia thông tin mạng của Việt Nam Hôm Giờ đem về cho tôi. Cái bài của blog Nguyễn Hữu Huy Vũ nói về ông Donald Trump, và tôi đã lên Google, Wikipedia nói rất rõ về cái ông Donald Trump này. Ông không phải là một chính trị gia tay mơ. Ông đã từng ra ứng cử tổng thống mấy lần rồi, và ông đã từng viết sách về chính trị mấy quyển rồi. Cho nên hôm nay tôi dùng cái bài này làm cái mở màn cho cái bài bình luận thời sự của hôm nay. Rồi sau đó tôi sẽ đưa ra những cái thông tin rằng cho đến giờ phút này bọn cộng sản sống sót ở Việt Nam nó vẫn còn nhắm mắt lại, nó không chịu mở mắt ra thấy quan tài, nó chờ cho đến khi nào mà ông Trump ông tuyên thệ nhậm chức tổng thống, ông đưa ra những cái ngón đòn đối phó với tàu cộng. Mà trước kia đó thì tôi đánh giá rằng ông Obama chỉ có từ đối tác chuyển sang đối đầu, và với cái Trumpphobia này thì tôi thêm vào là bây giờ không còn chỉ có đối tác đối đầu nữa mà là đối phó. Là vì cái tài liệu mà tôi có trong tay ngày hôm nay chứng tỏ rằng ngay khi mà chưa có đã ứng cử đức cử gì, ông đã viết hai quyển sách, và trong hai quyển sách đó thì ông luôn luôn nhắc lại rằng tàu cộng Trung Cộng là kẻ thù của nước Mỹ, chứ không phải là chỉ đối tác đối đầu mà là phải đối phó. Và tôi xin mượn cái dịp này tôi đọc nguyên văn cái bài của blog Nguyễn Huy Vũ như thế này. Cho những chỗ nào không cần thiết thì tôi sẽ bỏ qua. Muốn biết những quan điểm về ngoại giao của Donald Trump, tổng thống mới đắc cử của Hoa Kỳ, có lẽ những người bình luận nên đọc qua hai cuốn sách về chính sách công của ông, đó là cuốn The America We Deserve, tức là dịch ra là nước Mỹ mà chúng ta xứng đáng để có, xuất bản tháng Giêng năm 2000. Và cuốn thứ hai là cuốn Time to Get Tough, đã đến lúc phải cứng rắn, xuất bản tháng 12 năm 2011. Dù khen hay chê về các chính sách đó thì hai cuốn sách về chính sách công đúng nghĩa bàn về các vấn đề của nước Mỹ và các chính sách mà ông coi là có thể giải quyết nó, từ tội phạm tràn lan đến chất lượng giáo dục, nợ công cao ngất ngưỡng cho đến quan điểm trong chính sách đối ngoại của ông. Lẽ dĩ nhiên nếu không có thời gian thì có thể đọc tóm tắt điểm chính của các chương, và blog Nguyễn Huy Vũ đã tóm tắt các điểm chính. Dừng một chút để nói về vấn đề văn hóa chính trị Mỹ, đó là các chính trị gia, nhất là các ứng cử viên ra tranh cử tổng thống, họ luôn có một ý niệm về các chính sách họ muốn triển khai nhằm giải quyết các vấn đề của đất nước, và đôi khi cũng để thu hút cử tri. Đó, ông Trump ông tranh cử rất hay. Việc xuất bản các chính sách này thành những quyển sách nghiêm túc không những đóng góp vào hiểu biết chính trị của đại chúng, mà còn là một kênh tương tác giữa những nhà lãnh đạo với thường dân, để cho người dân biết rằng những nhà lãnh đạo muốn dẫn dắt đất nước mình tới đâu. Đó là một văn hóa tốt mà những cá nhân muốn dấn thân vào con đường chính trị của Việt Nam cần học tập. Hãy suy nghĩ khi mình ở vị trí lãnh đạo, đâu là những quyết sách mình sẽ giải quyết, và tìm các lời giải và chia sẻ với dân. Nhiều người phê phán và bất ngờ khi ông Trump thắng cử. Trong số người đó có lẽ phần lớn không đọc hai quyển sách này của ông, đúng. Nếu họ đọc, họ sẽ có một ý niệm khác về người đàn ông này. Một cách ngắn gọn, ông là một người đàn ông mạnh mẽ, mưu lược và rất kiên nhẫn trong các quyết định của mình. Cuốn sách đầu tiên là cuốn The America We Deserve, xuất bản tháng Giêng năm 2000, khi ông quyết định ra tranh cử tổng thống ở vị trí là một ứng cử viên của đảng cải cách Reform Party. Cái đảng này là do ông Rosperus sáng lập đó. Để rồi cuối cùng mất vị trí đề cử về tay Pat Buchanan, và Buchanan sau đó thất cử trước George W. Bush. cuốn sách rất nghiêm túc về chính sách công là một phản biện lại những chỉ trích cho rằng ông là một ứng cử viên không nghiêm túc. Hơn 10 năm sau, tháng 12 năm 2011, ông xuất bản cuốn sách thứ hai để chuẩn bị cho cuộc chạy đua lần thứ hai. Cuối cùng, ông quyết định không ra tranh cử và đoán rằng Mitt Romney sẽ thua Obama, đúng không? Có lẽ ông tính được rằng năm 2012 chưa phải là một thời cơ tốt. Đã. Bây giờ tôi lướt qua. Phê bình của blogger. Nếu Văn là người thì đọc hai cuốn sách của ông, bạn sẽ hiểu phần nào tính cách. Các câu văn được viết dưới dạng văn nói, ngắn, không trau chuốt ngôn ngữ, thẳng thừng và đôi khi mang tính thách thức. Chẳng hạn khi bàn về tội phạm, ông nói thẳng những người lên án việc thắt chặt luật lệ hơn, dẫn đến việc giam giữ nhiều tội phạm hơn rằng họ muốn nhận bao nhiêu thằng tội phạm chuyển về khu mình hả? Hả? Và ông phán gọn lọn rằng, không, ông cho rằng một tổng thống Mỹ nên là một deal maker, tức là người quyết định từng thương vụ. Deal maker tức là thương lượng từng vụ một đó. Tức là đấy là tư cách thương gia của ông, là doanh nhân của ông đó. Một tổng thống Mỹ nên là một deal maker, người quyết định từng thương vụ, thay vì là một chess player, thay vì là một người chơi cờ. Hay. Vì đơn giản rằng trong thế giới hiện đại khó mà có một chính sách ngoại giao chung chung được. Khác với chess player, tức là người chơi gờ đó, vốn là một người phải chơi theo chiến lược và chiến thuật định sẵn. Còn deal maker, tức là người thương lượng kiểu thương mại đó. Deal maker là một người giữ nhiều quả bóng, đánh giá lợi ích cạnh tranh của các quốc gia khác nhau và luôn luôn đặt lợi ích nước Mỹ lên hàng đầu. Một deal maker biết khi nào nên tiến và khi nào nên lùi, khi nào thì chân thật và khi nào thì hăm dọa. Anh chị vẽ. Và anh ta hiểu rằng một khi anh ta hăm dọa thì phải chuẩn bị để thể hiện xem là đó, đúng trong cái nghệ thuật về hăm dọa đó. Tôi đã học cái bài về hăm dọa này rồi. Khi anh đưa cái hăm dọa gì thì anh có phải có khả năng thực hiện cái hăm dọa đó. Chứ anh đưa ra mà anh không làm được thì là anh tự hại anh mà thôi. Và khi đã đưa ra hăm dọa nào thì phải thực hiện được cái hăm dọa đó, đúng. Và anh ta phải hiểu rằng một khi anh ta hăm dọa thì phải chuẩn bị để thể hiện cái hăm dọa đó. Một deal maker rất xảo quyệt, đúng không? Phải rất giấu giếm, tập trung và không bao giờ chịu dàn xếp nếu anh ta nhận ít hơn điều anh ta muốn. Đó, trong khi tranh kiểu cũng nói, anh chơi với anh Tàu, mà cho nó thì nhiều, mà nhận được của nó trả được bao nhiêu cả. Trong lịch sử nước Mỹ, chỉ có hai tổng thống là deal maker, đó là Franklin Roosevelt, người dẫn nước Mỹ qua khỏi Thế chiến thứ hai. Và người còn lại là Richard Nixon, người đẩy nước Nga tới bàn đàm phán để đưa đến việc cắt giảm vũ khí hạt nhân. Và nước Mỹ từ rất lâu rồi chưa có một tổng thống là một deal maker như vậy. Đó, bây giờ ông này là ông thứ ba. Có lẽ vì một quan điểm như vậy mà chính sách ngoại giao của nước Mỹ lại tương lai càng khó đoán, đúng không? Anh chị vẽ là sao mà đoán được tẩy được ha? Ông này là chủ sông bài đó. Chính sách ngoại giao của nước Mỹ tương lai càng khó đoán. Về quan điểm trong chính sách đối ngoại trong cuốn The America We Deserve có ba ý chính, đó là: một là hãy cứng rắn hơn nữa với Trung Quốc, chúng ta đang quá sẵn lòng để làm vừa lòng họ. Hai là sự thiếu quyền con người của Trung Quốc ngăn ngừa sự phát triển thị trường tiêu dùng, đúng. Nước Anh không có nhân quyền. Mà nước tôi là muốn xuất cảng hàng hóa theo nó, mà anh kiểm soát hết làm sao ta mua hàng của tôi được. À, sự thiếu quyền còn tức là người ta đòi hỏi nhân quyền ở các nước giao dịch thương mại người ta là vì quyền lợi của người ta, chứ không phải vì người ta thương cái dân cái nước đó. Hai là sự thiếu quyền con người ở Trung Quốc ngăn ngừa sự phát triển thị trường tiêu dùng, đúng. Và ba là cần phải hỗ trợ nước Nga nhưng cần kèm theo các điều kiện, đúng. Ông khẳng định Trung Quốc là thách thức lâu dài lớn nhất của Hoa Kỳ. Đấy, cái này là Trumpophobia làm cho anh Việt Nam Cộng sản phải chố mắt ra. À, chính sách đối với Trung Quốc dưới chiều của Tổng thống Clinton và Bush là hướng đến việc thay đổi chế độ của Trung Quốc bằng các động lực về kinh tế và chính trị, tuy ý định có vẻ tốt, nhưng rõ ràng thì cuối cùng chẳng có gì thay đổi, nên nó gian lận. Nó cứ né né quanh quanh, nó viện cớ này và cái khác, nó gian lận. Đề cập đến vấn đề nhân quyền, ông cho rằng là một doanh nhân như mình thì ông có thể ngó lơ chuyện nhân quyền. Và khi mà đụng tới nó thì rõ ràng người Mỹ khó có thể làm được gì nhiều để thay đổi chính sách đối nội của một quốc gia khác. Nhưng ông thể hiện một thái độ rõ rệt rằng không muốn bỏ qua chuyện đàn áp công dân của mình, công dân mình, không muốn bỏ qua cái chuyện đàn áp công dân mình của chính phủ của Trung Quốc. Bởi theo ông, các chính sách đàn áp nhân quyền của chính quyền Trung Quốc cho thấy rằng Trung Quốc coi thường lối sống của người Mỹ, lối sống tôn trọng tự do và nhân phẩm. Ông cũng nhấn mạnh rằng nước Mỹ sẵn lòng giao thương với Trung Quốc nhưng không phải để đánh mất đi những giá trị cốt lõi của người Mỹ. Và người Mỹ không nên mở cửa hàng, mở cửa bằng bất cứ giá nào cho những quốc gia đi ăn cắp của người Mỹ. Đối với nước Nga, quan điểm của ông rõ ràng hơn. Ông cho rằng Nga và các nước nhận viện trợ, nếu họ muốn nhận tiền của người Mỹ thì họ phải hòa cùng nhịp với các chính sách của nước Mỹ, phải nhảy cùng một nhịp với nước Mỹ, ít nhất là các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia. Và họ cần người Mỹ hơn là người Mỹ cần họ. Đã, còn nhớ đó, người deal maker và business phải nhớ rằng các người khác cần Mỹ hơn là Mỹ cần họ. Nước Mỹ có lợi thế đòn bẩy và thật là điên rồ mới không sử dụng nó để đạt được lợi thế tốt hơn, đúng không? Trong cuốn sách Time to Get Tough, Donald Trump đi xa hơn trong một thái độ với Trung Quốc. Ông nói thẳng rằng Trung Quốc là kẻ thù của nước Mỹ. Nha, tôi nhắc lại câu này nhé. Ông nói thẳng rằng Trung Quốc là kẻ thù của nước Mỹ, là ăn quỵt nước Mỹ hàng trăm tỷ đô la bằng cách điều chỉnh và phá giá đồng tiền của mình. Mặc cho những cuộc nói chuyện vui vẻ ở Washington, các lãnh đạo Trung Quốc vẫn không phải là bạn của nước Mỹ. Đúng, anh Tàu là chuyên môn tiếu lý tàng đao. Mồm thì cười, nhưng mà tay thì giấu con dao. Ông cho rằng Trung Quốc là kẻ thù của nước Mỹ, ăn quỵt của nước Mỹ hàng trăm tỷ đô la bằng cách điều chỉnh và phá giá đồng tiền của mình. Mặc cho những cuộc nói chuyện có vẻ vui vẻ ở Washington, các lãnh đạo Trung Quốc vẫn không phải là bạn của nước Mỹ. Ông lập luận rằng, chúng ta có thể gọi họ là gì khi họ đang phá hủy tương lai của con và cháu chúng ta? Chúng ta thích gọi họ là gì khi họ khiến chúng ta phá sản, họ ăn cắp công việc của chúng ta, họ dùng tình báo để lấy trộm công nghệ của chúng ta, họ phá hoại đồng tiền của chúng ta và họ phá hủy cả lối sống của chúng ta nữa. Và với ông, họ là kẻ thù. Ông cho rằng nếu người Mỹ muốn nước Mỹ trở thành số một lần nữa, thì người Mỹ phải có một tổng thống phải biết cứng rắn với Trung Quốc, phải biết thương thuyết thẳng với Trung Quốc và khiến họ không thể áp lực người Mỹ ở bất cứ chỗ nào. Đấy, phải đọc cuốn sách này thì mới biết Donald Trump là ai. Và ông chỉ trích chính sách ngoại giao của Obama là lừa phỉnh các đồng minh Đông Âu, rằng khi Obama nhận chức, ông gửi một nhân viên hàng đầu đến Moscow, đem theo một bức thư tuyệt mật gửi Tổng thống Nga lúc đó là Dmitry Medvedev. Trong thư nói rằng Obama sẽ rút lui không khai triển hệ thống phòng thủ tên lửa mới ở Đông Âu nếu Nga ngừng ủng hộ Iran phát triển những vũ khí tầm xa. Ông kết luận rõ ràng là nội các Obama đã phản bội những đồng minh Ba Lan và Cộng hòa Séc của mình bằng cách ném họ ra khỏi chiếc xe buýt một cách trần truồng đối diện với các cuộc tấn công bằng tên lửa, mặc dù không có một cam kết công khai nào Moscow sẽ chấm dứt các chương trình tên lửa tầm xa của Iran. Nếu có một tóm tắt ngắn gọn về quan điểm ngoại giao của Donald Trump xuyên suốt hai cuốn sách của mình, thì đó là: một là đặt quyền lợi nước Mỹ trước hết; hai là cứng rắn hơn với Trung Quốc và thậm chí coi Trung Quốc là kẻ thù, là đối thủ nguy hiểm nhất; ba là Nga không đáng sợ, nước Mỹ có thể cùng Nga nhảy chung một nhịp, và người Nga cần người Mỹ hơn là ngược lại; và bốn là không bỏ qua các đàn áp nhân quyền của các chính phủ, vì đó là đi ngược lại và coi khinh những giá trị của người Mỹ. Tất cả những điểm này cuối bản bình luận thời sự này, tôi coi những cái thông tin chứng tỏ rằng ông Donald Trump chưa vào Tòa Bạch Ốc và Quốc hội Đảng Cộng Hòa đã có những hành động theo cái chiều hướng này rồi. Trên đây là những quan điểm ngoại giao của Donald Trump trong hai cuốn sách của mình, còn đâu là chính sách ngoại giao của ông thì hãy chờ xem cho những ngày sắp tới. Đó, đấy là cái Trumpphobia. Trong khi Trumpphobia như thế thì anh Việt Nam Cộng Sản sợ chố mắt ra, cho nên khi mà ông Trump vừa mới đắc cử xong thì lập tức lại Việt Nam Cộng Sản gặp đại sứ Mỹ, rồi gặp cử người mật sang mật gặp tổng thống Obama để hỏi rằng TPP sao. Và ngay lập tức thì Đảng Cộng sản ở Việt Nam cử Đinh Thế Huynh coi như là tổng bí thư chờ sẵn của Đảng Cộng sản sang Mỹ sau, sang tàu trước thì sang Mỹ sau, sang tàu để tham khảo ý kiến để xem. Và bí mật của cái chuyến đi Đinh Thế Huynh này đang được đón mò, coi như là tôi cũng không muốn đón mò, nhưng mà chứng tỏ rằng Trumpphobia đã làm cho Việt Nam Cộng sản chố mắt ra và nhìn thấy cái quan tài đang chờ sẵn của nó. Sau Đinh Thế Huynh thì tới Nguyễn Xuân Phúc sang tàu nữa, ký biết bao nhiêu là văn kiện nhượng bộ cái quyền lợi cho nước tàu. Trong khi đó thì Trọng Lũ lo chỉnh đảng, lo đi thanh toán bọn này, thanh toán bọn kia, nhất là những cái thanh toán mà những cái bọn mà ấy nghi là con Mỹ để làm áp lực với Mỹ. Mỹ cái đòi thả mà thì anh lại đòi một số quyền lợi, anh đòi thả cái này, cái lợi. Và nhất là trong cái nỗ lực chỉnh đảng, anh Trọng Lũ bó tay trước cái việc Trịnh Xuân Thanh, những cái người mà anh định chỉnh đảng để cứu đảng ấy, mà anh chỉnh để mà biểu diễn cái quyền lực của anh thôi. Nhưng anh càng biểu diễn thì càng thấy là trong đảng anh chẳng có cái thế lực gì cả, chứng tỏ là anh Trịnh Xuân Thanh mà anh trốn được là vì anh sơ hở phía công an, anh sơ hở về các tỉnh ủy, là vì ở Việt Nam cái chế độ của nó, cái lỗi hệ thống của nó là nó cho các tỉnh ủy coi như là cái chúa phong kiến của cái tỉnh đó, muốn làm gì thì làm. Chúng tôi đã tranh giúp cho dân oan tranh đấu mấy chục năm nay tôi biết. Nên nó cứ biến đất của dân thành quỹ đất, cả nó muốn đầu tư nó bán ra thì bán, dân oan thì khiếu kiện thì nó không giải quyết, lên về trung ương cái kia, trung ương ra lệnh cho nó phải giải quyết, nó lại lờ đi. Cứ như thế mà dân oan mấy chục năm nay như thế, rồi mỗi tỉnh ủy nó là chúa phong kiến của mình. Cho nên anh Trọng Lũ này không nắm được công an, không nắm được các tỉnh ủy, không nắm được quân đội, anh cứ loay hoay, anh định chờ đến thế nào thì nó chạy trước bớt. Hết Trịnh Xuân Thanh thì tới đây Vũ Đình Duy, mới đây là đến Lê Trung Dũng, vân vân. Và trong khi đó thì những cái mầm mống sụp đổ chế độ vẫn còn đó, và những cái đề tài đấu tranh vẫn còn đó. Cụ thể nhất là vấn đề Formosa, mà tôi nói rằng coi như Formosa là châm ngòi cho cuộc cách mạng cả, và anh tưởng anh lấp liếm như thế là xong rồi. Mình chỉ trước cái hiện tượng Trumpphobia này, anh thấy là anh phải làm rất nhiều để xoa dịu đồng bào với các thứ. Và đây là những cái nỗ lực chỉnh đảng để cứu đảng cũng như là xoa dịu đồng bào của anh ấy, tôi xin lướt qua. Nhưng mà trước khi tôi lướt qua những chỗ này thì tôi đã nói rằng thì cái nỗ lực chỉnh đảng để cứu đảng của anh Phú Trọng nó vô vọng, là vì cái chế độ của anh ấy nó là lỗi hệ thống, lỗi của chế độ. Cái chế độ của Cộng sản của anh nó là như thế thì anh không chỉnh được, không chữa được. Cộng sản mà đi vào kinh tế thị trường thì đảng là làm giàu là vinh quang thì làm sao mà anh chữa được. Cho nên tôi đã có ba bài có tựa đề như thế này để nhắc lại rằng tôi đã đánh giá cái tình đảng để cứu đảng nó như thế nào. có một bài có tựa đề là chế độ đều, chỉnh đốn đều sẽ chết đều. Tức là cái chế độ ấy là chế ở ngoài Bắc bây giờ nó có chế đều, cái gì mà không thật, hàng dỏm, hàng giả, hàng copy với hàng vô giá trị mà đem ra bán với cái giá đều thì là chế, thì dùng chế đều. Cái gì mà không minh bạch, không đàng hoàng là đều. Chế độ của anh đã đều rồi mà anh chỉnh đốn bằng cái lấy phê tự phê, không chỉnh đốn bằng luật pháp, anh chỉnh đốn bằng phê tự phê thì chỉnh đốn đều thì anh trước sau anh sẽ chết đều mà thôi. Một bài nữa có thể đây là lỗi hệ thống tự diễn biến, đúng, Việt Nam Cộng sản bó tay. Lỗi hệ thống của nó là cái gì? Là một chế độ cộng sản lại đặt nền tảng trên một nền kinh tế thị trường của tư bản, là chính các Marx nhà các anh đã nói, hạ tầng cơ sở của một chế độ là kinh tế, thượng tầng của một chế độ là chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục. Hạ tầng cơ sở nào thì thượng tầng kiến trúc đó, thượng tầng kiến trúc cộng sản thì hạ tầng cơ sở phải là kinh tế cộng sản, là kinh tế tư bản mà là chế độ anh đặt trên cái nền tảng của chủ nghĩa tư bản thì là lỗi hệ thống rồi. Anh vào là đặt trên đấy thì cái chế độ anh xem nó sẽ tham nhũng, nó tư bản hóa, nó chủ nghĩa cá nhân, nó vì tư lợi, thì làm sao mà anh chống được cái tự diễn biến. Và tôi đã phê bình rằng anh Việt Nam Cộng sản bó tay. Và cái bài phê bình luận thời sự có lẽ gần đây nhất là khi anh không cứu được đảng thì anh bắt đầu anh trông thấy quan tài rồi, anh đối phó sảng, anh đối phó với đảng anh đã sảng rồi, anh đối phó với ngoại quốc anh sảng rồi, bằng cớ là anh vẫn lại tàu như thế, anh lại Mỹ như thế. Mà Fidel Castro là kẻ thù của cả tàu lớn Mỹ, rồi anh nó chết rồi anh phải quốc tang có phải sảng không? Anh quên rằng cái lúc mà Liên Xô giúp anh ấy trà đạp lên Hiệp định Paris mà chiếm trọn miền Nam thì anh đền ơn bằng cách anh đi đánh giặc thuê cho Liên Xô ở bên Campuchia. Thì trong khi đó thì Fidel Castro đem quân Cuba đi đánh giặc thuê của cho Liên Xô ở Âu Châu. Và thì lúc đó thì Trung Cộng là đang là đồng minh của Mỹ, đang rất là bất mãn anh là cấm vận anh ở Việt Nam. Anh xoay tít ta bạn thù, anh quên rằng chỉ là những cái nợ máu đó người ta chưa quên mà anh lại đi. Anh chẳng nhiều thứ lắm. Và đây là chứng tỏ cái hoảng hốt của anh là anh không lấp liếm được cái vụ Formosa nữa. Vụ Formosa anh đầy khuyết điểm, và đồng bào Công giáo khởi sự và đồng bào ngoài đạo Công giáo đã tham gia cái biểu tình cuối cùng lớn nhất là 15-16 ngàn, mà chỉ có 6 ngàn thì giáo dân, còn 10 ngàn kia là đồng bào tham gia, chứng tỏ rằng thì khi mà vấn đề môi trường đã đặt cái tai họa môi trường của Formosa lên mâm cơm của mỗi gia đình thì vấn đề đã không còn là vấn đề của Công giáo nữa mà là vấn đề của toàn dân. Và anh quốc tế người ta tham dự vào để người ta giúp anh không cho, để anh lấp liếm thì anh nói là cái đó không phải là Formosa là tự nhiên rong đỏ cái gì đó vân vân, chứ không phải là lúc anh lấp liếm không nổi đấy về nhận. Và anh nhận rồi thì anh lại bắt Formosa bồi thường 500 triệu, mà anh không nói rằng thì anh không tham khảo ý dân xem là cái thiệt hại của người ta như thế nào. Anh nhận đại đáng lẽ là phải công bố ra cái chuyện đó và để kiếm một trọng tài quốc tế đến là làm giám sát để cho cái cuộc thương lượng xem tổn hại là bao nhiêu. Có lẽ là anh gian lận cho cái chuyện đó, anh thuyết phục được thằng Formosa nhận lỗi để cho anh không lấp liếm được nữa, để anh lấp liếm kiểu khác nhưng mà muốn cho nó nhận lỗi mà lại phải bồi thường thì anh bắt nó bồi thường, nhưng mà cái số bồi thường 500 triệu anh lại sau đó anh lại miễn thuế cho nó bao nhiêu năm nữa, để cái số mà miễn thuế đó nó cũng gần bằng với cái số 500 triệu. Đấy là cái lối gian lận lấp liếm của anh. Anh quên rằng anh đang sống trong một thời đại mà không cái gì có thể bưng bít được nữa. Bây giờ anh lộ tẩy rồi, bây giờ anh đi xoa dịu cách mạng cả, chứng tỏ rằng anh thua trong cái lớp liếm rồi. Bây giờ anh sang cái cách mạng cả là bản tin của Facebook ngày 8 tháng 12 cho biết là anh cử ông Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường đến đối thoại với người dân. Nhưng mà trong khi anh đối thoại như thế thì sau cái vụ biểu tình mà đuổi Phóc Mô Sa không được thì giá ngư dân tiếp tục đi kiện, kiện ở trung ương không được thì kiện ở tòa án tỉnh, tòa án không cũng được thì tòa án xã, và tiền bồi thường mà nhà nước xã nó gian lận nó cắt xén của người ta đi, người ta biểu tình là đánh nhau với cả hội đồng xã này. Đấy là bây giờ nó lấp liếm không xong, và bây giờ nếu mà nó không xoa dịu được thì sẽ đi đến cách mạng cá đến nơi rồi. Chị Tài nguyên Môi trường, Bộ trưởng Tài nguyên, tức ông luật sư Luân Lê này là một trong hai luật sư giúp giáo dân tiếp xúc với Bộ trưởng này. Vấn đề đấy là ông Bộ trưởng đến để đối thoại với, tức là ông luật sư Luân Lê và ông luật sư Trần Vũ Hải đại diện cho ngư dân đối thoại với ông Bộ trưởng Trần Hồng Hà. Có đại diện Bộ và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, huyện Kỳ Anh và báo chí về vấn đề khiếu nại kiến nghị liên quan đến thảm họa ra gây ra vào tháng 4 vừa qua. Và hai ông luật sư này chất vấn ông Bộ trưởng Tài nguyên rằng thì cái việc cấp phép xả thải cho Phong Mô Sa không đúng luật theo nghị định 2 này của và luật tài nguyên và đã không tham vấn cộng đồng nơi đặt ống xả thải, đúng. Việc này đã được nêu rõ trong các đơn khiếu nại nhiều và các luật sư cũng đã gửi đi. Và vấn đề tiếp theo là hướng xử lý thế nào, có dừng hoạt động xả thải chờ xem xét giải quyết theo pháp luật hay không, có thu hồi và hủy bỏ giấy phép không. Hiện Formosa vẫn xả thải và có đảm bảo được về vấn đề an toàn môi trường không? Luật sư Hải có nói nếu không giải quyết được và hợp pháp được thì bà con sẽ có các biện pháp pháp lý tiếp theo, kể cả việc kiện ra tòa. Mà như vậy thì ông Bộ trưởng phải trực tiếp tham gia vì luật tố tụng hành chính mới đã quy định như vậy. Tức là ông phải ra tòa và không được ủy quyền như người khác. Tóm lại là các luật sư đặt vấn đề rất là minh bạch và anh không né được. Và ngư dân lại còn nói là trong khi anh giải tỏa đất đai của người dân, ngư dân để mà đem Phong Mô Sa vào thì anh đã cũng đã không bồi thường không thỏa đáng rồi. Mà là tại sao lại chỉ bồi thường, bây giờ Phong Mô Sa xảy ra rồi lại chỉ bồi thường 4 tỉnh miền Trung và bồi thường trong vòng 6 tháng, vậy thì tháng 7 trở đi thì thế nào? Hả? Cái thảm họa môi trường là nó kéo dài hàng 50 năm chứ không phải là ít. Anh không có nghiên cứu cái thiệt hại của người ta, anh đi nhận đại như thế thì bây giờ anh cứ chỉ ra từng tí. Có chơi anh đến anh cứu trợ gạo thì gạo mốc để nấu cơm ra ăn cũng được. Đấy giờ thì đặt vấn đề là làm cái âu thuyền đó, tức là cái âu thuyền là cái giống như cái thuyền mà nó là một cái hộp ở dưới nước mà để cho thuyền từ cái vùng biển mà mực nước thấp đi sang vùng biển nước cao thì chui vào cái âu thuyền đó, xong rồi bơm nước vào để cho mực nước ở bên âu thuyền này nó bằng với cái nước bên kia thì sẽ xả ra để cho thuyền này. Đấy cái lỗi vật biển này mà vấn đề đó là đuổi cái ra đi để làm cái đó, xong rồi người ta đi rồi làm dở chừng thì bỏ không làm nữa. Rồi thì gạo thì giải phóng mặt bằng rồi thì rồi học sinh về cái vùng bị tai hại đấy được miễn học phí, nhưng mà nhà trường vẫn thu đó. rồi thì đấy, trung ương là một đằng, ở địa phương nó là công chúa tể, nó không thi hành làm gì nữa. Và bây giờ đã điều tra xem là ai sai phạm trong việc cấp phép xả thải Mosa thì phải xử theo luật, chứ không phải xử theo kỷ luật đảng. Đại khái như vậy, tức là hai ông luật sư đặt vấn đề rất minh bạch, và ông bộ trưởng này chỉ cứ gật gù vào dưới và hứa rằng sẽ là giải quyết vấn đề này đến nơi đến chốn. Tóm lại là ông cũng trả lời cấp phép trái luật, không hỏi ý dân về cái việc mà đem Formosa vào và xả độc vô tội vạ. Nhà máy chưa khánh thành, chưa có ấy mà đã xả độc, chưa khánh thành mà đã xả độc rồi. Tức là gì? Độc ở đâu nó đem đến chứ đâu phải ở đó xả ra. Và bây giờ thôi xả độc rồi mà cá vẫn chết. Tức là gì? Tức là anh xả độc nhiều chỗ, không phải không có sao mà thôi. Và anh bồi thường cũng quyết định cái bồi thường vô tội vạ. Tóm lại là hai ông luật sư này và ông bộ trưởng Tài nguyên Môi trường không ngắc ngư, không trả lời được. Và ông chỉ hứa rằng thì là tôi sẽ cố gắng giải quyết vấn đề. Và ông ấy hứa rằng thì nếu không giải quyết vấn đề thì ông coi vấn đề Formosa là sinh mệnh chính trị của ông ấy. Đấy, đây là bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cũng thuật lại cái cuộc gặp gỡ này. Và đặt vấn đề là ông Trần Hồng Hà không giải quyết được ngay, và ông nói là ông phải báo cáo chính phủ sẽ giải quyết. Và ông bộ trưởng có nói là tôi đặt cái việc giải quyết Formosa là sinh mệnh chính trị của tôi, không những tôi là một công dân của Hà Tĩnh mà tôi còn là một bộ trưởng, tôi phải có trách nhiệm giải quyết, và nếu không giải quyết được thì đừng là bộ trưởng nữa. Nhưng mà dù sao thì ông luật sư Trần Hồng Hà nói rằng hành động tiếp dân lần này của đại diện tại Bộ Tài nguyên Môi trường là một thái độ cầu thị, mà kể từ khi xảy ra thảm họa môi trường ở vùng biển miền Trung hồi tháng 4 đến nay, người dân chịu thiệt hại đã không thấy được từ phía các cơ quan đại diện chính quyền đâu. Nó giải quyết lấy một mình nữa. Bây giờ áp lực quốc tế, và tôi nhắc lại rằng tuần trước tôi đã có cái thông tin rằng ngư dân sang tận Đài Loan kiện hội luận với một số dân biểu của Đài Loan, và một số dân biểu đó sẽ đặt vấn đề là sẽ đem cái vấn đề Formosa ra quốc hội. Và đó là cái chết của chế độ đó. Là vì anh có thể lấp liếm ở Việt Nam, nhưng mà khi mà chính quyền Đài Loan, quốc hội Đài Loan hỏi tội cái công ty Formosa mà nó đăng ký ở Đài Loan nhưng mà thực ra là vốn của Trung Cộng, và cái anh công ty Steel gì của Đài Loan chỉ có 25% thôi, nhưng mà người ta đem ra quốc hội thì anh không thể nói dối được. Và cái vụ này nó sẽ kiện thắng hay không nó chưa cần biết, nhưng mà sẽ tiết lộ những cái tin mật mà anh đòi giấu giếm. Vì thế cho nên ở Việt Nam anh bắt đầu anh phải lo rồi. Đó. Đây là cái bản tin nữa chứng tỏ rằng là xả độc không phải chỉ có Formosa mà thôi. Bây giờ ta tiếp tục chết. Đây là bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 9 tháng 12, cách đây mấy ngày. Cá chết hàng loạt ở Huế. Cá nuôi lồng và cá tự nhiên tại đầm Lập An, tỉnh Thừa Thiên Huế chết hàng loạt trong những ngày qua, khiến người nuôi và dân chúng địa phương hoang mang. Mạng báo đất Việt trích dẫn phát biểu của một số hộ dân nuôi cá lồng tại đầm Lập An cho biết, đến chiều hôm nay cá vẫn chết nổi lên trắng lồng nuôi, cá chết phải đem chôn. Số cá tự nhiên chết được dân địa phương cho biết gồm cá bống, cá kim, cá sơn. Đầm Lập An gần cửa biển, thuộc hệ đầm Phát Tam Giang, cầu 2 thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Tỉnh này là một trong 4 tỉnh chịu tác động của thảm họa môi trường do nhà máy gang thép Formosa ở tỉnh thải hóa chất ra biển hồi đầu tháng 4 vừa qua. Trong khi mà cái Formosa nó có nguy cơ là bùng nổ cách mạng cả, thì bọn tư bản đỏ nó vẫn tiếp tục, nó tham lam, nó vẫn tiếp tục, nó vẫn chưa bỏ cái mà nó gọi là quả đấm thép, nó là vẫn còn đang xúc tiến cái nhà máy thép cả ná, chứng tỏ là cái chế độ nó hỏng rồi, trên bảo dưới không nghe, cái nhóm lợi ích mà ký nghệ thép, bất chấp sinh mệnh của đảng đó. Mà kỷ luật đảng thì chỉ có răn đe nó thôi, mà nó có độ ra thì nó bỏ trốn. Đó. Thế cho nên chứng tỏ rằng cái đảng của anh còn đó thì cái nước của anh không khá được, và cái chế độ của nó cũng như là cái đảng của anh sẽ đến ngày càng đến gần và có ngày tự động chui vào quan tài mà thôi. Tức là gì, cái dự án cà ná hoa sen này cũng thế, vẫn nó tiếp tục. Vì nó đặt vấn đề là cà hoa sen nó loan báo rằng nó đã hoàn thành cái dự án thép, tiếp nhận hồ sơ thiết kế sơ bộ và dự án thép của cà hoa sen. Phía Ninh Thuận đã có văn bản đề nghị Bộ Công Thương hướng dẫn các thủ tục tiếp theo để các bộ ngành thẩm định dự án trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Trong cái dự án này thì nguồn nước là một trong các vấn đề gây ra nhiều nghi ngờ. Giờ thì mãi đến tận ngày 15 tháng 5, trong văn bản trả lời câu hỏi của cổ đông về công nghệ lọc nước biển cụ thể là công nghệ nào, tập đoàn Hoa Sen vẫn còn đang nghiên cứu. Hỏi đó, nó là trả lời với dân còn đang nghiên cứu, mà nó đang nghiên cứu thì làm sao nó có hồ sơ để nó nộp cho người ta ra hỏi nó rằng, thì nó nói rằng nó có rồi cái gì đó. Tập đoàn Hoa Sen vẫn còn đang nghiên cứu xem phép phương án công nghệ tiên tiến từ các nước trên thế giới, còn đang xem xét thì không biết hồ sơ thiết kế gửi ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Hoa Sen đã biết công nghệ lọc nước là cái gì chưa. Cũng trong văn bản trả lời thắc mắc của cổ đông ngày 15 tháng 5, ngày 5 tháng 9, Hoa Sen vẫn chưa trả lời được cụ thể về công nghệ lò cao đến từ đâu, mà vẫn còn đang tìm hiểu đàm phán với các nhà cung cấp. Giữa tháng 9 2016, mới đang trong giai đoạn thủ tục đăng ký đầu tư, thế mà vào một cái, hơn một tháng sau, tức cuối tháng 10 2016, Hoa Sen đã trình lên Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận hồ sơ thiết kế. Tức là cái này làm cho Facebook này nhớ đến cái ông Lê Phúc Vũ đó, nói dự án như thế này mà ngu sao mà không làm đó. Khẳng định là chưa làm việc với tư vấn thiết kế nào, thì trong tay của văn bản cho thấy họ đã làm việc với một tập đoàn đến từ Trung Quốc đã theo. Nó tiếp tục bất chấp lệ luật lệ, bất chấp nhà nước, bất chấp dân, nó tiếp tục làm những cái mà nó muốn để đem lại lợi ích cho nó. Trong khi đó thì kỷ luật đảng của anh nó trở thành trò diễu dở. Cái anh kỷ luật đảng về phụ Phong Sa thì bây giờ anh giấu rồi, anh bắt đầu sờ gáy cái anh Võ Văn Kiện gì đó, anh chủ tịch bí thư tỉnh ủy cái thời mà anh đem chiếc Phong Sa vào đó. Nhưng mà nó chưa sờ đến những anh khác thì nó bỏ trốn mất rồi. Hết tài nguyên môi trường, bây giờ đến Bộ Công Thương nữa. Từ Formosa là sang đến điện lực dầu khí. Thì là anh này, cái anh bỏ trốn này là anh Lê Trung Dũng. Bộ Công Thương Việt Nam vào tối hôm qua có thông tin chính thức về việc Lê Trung Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí PV Power thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam xin nghỉ phép đi nước ngoài chữa bệnh nhưng vẫn chưa về nước. Thì hỏi ai cho nó đi thì cơ quan chủ quản nó bảo nó tự ý đi. Bộ Công Thương Việt Nam nói có yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chỉ đạo xử lý nghiêm. Chỉ đạo xử lý nghiêm mà nó không xử lý nghiêm thì làm gì nó. Tin cho biết ông Lê Trung Dũng vắng mặt tại cơ quan từ ngày 21 tháng 10 đến nay. Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam cho biết nhiều lần gửi văn bản yêu cầu ông Lê Trung Dũng quay lại làm việc, nhưng chỉ nhận được thông báo từ ông này là đang ở Singapore để học tập. Tóm lại, cả Đảng Cộng sản Việt Nam và Chính phủ Hà Nội đang gặp bối rối việc kỷ luật cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng, cũng như một số quan chức thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương như ông Trịnh Xuân Thanh, ông Vũ Đình Duy được nói đang ở nước ngoài, và nay đến trường hợp Lê Trung Dũng. Tuần trước thì anh Nguyễn Phú Trọng anh nói đang truy nã, tại sao truy nã lâu thế? Nó bảo thì cần thời gian. Cái đảng của anh không kỷ luật, trừ bằng kỷ luật không được đâu. thanh trừng đảng phải như cái thời Lê Duẩn đó, nó làm cho những thằng con tàu bỏ chạy, hoặc những chóp bu như Hoàng Văn Hoan cũng phải bỏ chạy sang tàu, đấy mới gọi là thanh trừng đảng. Còn đằng này thì cái vụ Phong Mô Sa bây giờ nó đem ra cái mấy thằng tép riêu nó kỷ luật, và nên là còn nói thì là hình thức thì khiển trách mà đem ra phê bình kiểm thảo với nhau, xong rồi cái thằng bị hỏi tội nó để nó tự đề nghị là khiển trách em thôi, và đảng kêu quyết thì thì khiển trách đấy, cái trò hề chỉnh đốn đảng đó. Và Dân Làm Báo đặt vấn đề là con ruồi nào bổ nhiệm con muỗi cho Lê Trung Dũng. Bây giờ Dân Báo đặt vấn đề là đằng sau Lê Trung Dũng là ai bổ nhiệm thằng này, là bây giờ nó trốn mất rồi. Sau khi Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đình Duy bay vù qua đầu Nguyễn Phú Trọng thì bây giờ đến phiên Lê Trung Dũng, phó tổng giám đốc công ty điện lực dầu khí Việt Nam, trong lưới trận trong ngoặc kép chụp ruỗi mất rồi, chuột mỗi bắt rồi để làm bàn đạp tấn công vào những kẻ thù cấp cao hơn trong đảng của Nguyễn Phú Trọng. Câu hỏi được đặt ra là đồng chí trong hoạt cáo đó, đồng chí nào đã từng chống lưng và bổ nhiệm đồng chí Lê Trung Dũng? Cần ghi nhận rằng lúc lên voi thì các ông bà trong đảng luôn có cụm từ đồng chí đi trước tên, nhưng khi xuống chó thì cụm từ này cũng bị đục bỏ đấy. Giờ thì đưa tài liệu đăng lên trên các website là đăng ra những cái tin là bổ nhiệm phó tổng giám đốc mới của Phát Lai. Giờ thì Power Call than tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2, bổ nhiệm phó tổng giám đốc Phát Lai. Bây giờ mấy cái link này bị đục bỏ hết trơn rồi. Theo hướng dẫn để vào trang nhà của PV Power VN thì được báo là nội dung không tồn tại. Tại sao phải gỡ bỏ nội dung trong đó mở đầu bằng câu trong mặt kép đồng chí Nguyễn Quốc Thập, phó tổng giám đốc PVN trao quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Lê Trung Dũng, phó tổng giám đốc này. Bây giờ nó trốn rồi, anh nào bổ nhiệm đó là chịu trách nhiệm, là thế mạng cho nó. Đấy, cái kỷ luật đảng đó là. Câu hỏi được đặt ra là Lê Trung Dũng trốn nhiệm sở sau khi hết hạn phép vào ngày 20 tháng 10, nhưng mãi đến tối ngày 8 tháng 12 mới chính thức lên tiếng là Lê Trung Dũng mất tích. Theo thông cáo báo chí của PV Power thì lúc này cũng là thời để bổ nhiệm lại chức vụ phó tổng giám đốc đối với Lê Trung Dũng, cho nên ông Dũng hiện đã không còn là phó tổng giám đốc của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam này. Đây, lôi ra là trong cái công ty đó nào là lãnh đạo, là những tên nào, hội đồng thành viên, ban tổng giám đốc này. Lê Trung Dũng là người đang bị phe nhóm Nguyễn Phú Trọng đưa lên bàn mổ kỷ luật vì những sai phạm xảy ra trong dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 trong thời gian làm việc tại Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí PVC do Trịnh Xuân Thanh làm chủ tịch và ông Vũ Đức Thuận làm tổng giám đốc. Việc xin phép đi nước ngoài và được chấp thuận để sau đó trốn luôn chứng tỏ rằng Nguyễn Phú Trọng đã bất lực trước thế lực thù địch trong đảng, đã bao che cho Lê Trung Dũng ra đi. Và việc này xảy ra sau sự cố Trịnh Xuân Thanh và trong bối cảnh Lê Trung Dũng đã vào tầm ngắm, chứng tỏ Nguyễn Phú Trọng quá yếu trong chiến dịch ruồi muỗi nội bộ này. Nó làm việc không nên thân rồi, bây giờ nó đổi cho nó lỗi hệ thống à. Quả nhiên là lỗi hệ thống thật. Cái hệ thống đó, từ cái hệ thống điều hành đảng cho tới hệ thống kỷ luật đảng là bố láo. Tôi nói là thì hệ thống đẻo, kỷ luật đẻo là làm sao mà chỉnh đảng được. Và là bản tin của Đài Tiếng Tràng Á Châu Tự Do ngày 8 tháng 12 là bổ nhiệm và truy tố trong hệ thống song trùng. Đây hay lắm, dùng chữ song trùng tức là gì? Hệ thống của Cộng sản nó lỗi hệ thống là cái chỗ nó song trùng, đã có chính phủ để nhà nước quản lý rồi, lại có đảng lãnh đạo ở trên, thành nhà nước làm vậy mà đảng không có luật pháp nghiêm minh để, và vì cái lỗi hệ thống nó song trùng như thế cho nên nhà nước thì phải điều hành bằng luật pháp nghiêm minh, mà kỷ luật đảng thì lại nói rằng thì chính sách của đảng đứng trên hiến pháp, cương lĩnh đảng đứng trên hiến pháp. Rồi thì cơ quan điều tra tội phạm thì được lệnh rằng thì trước khi điều tra đảng viên nào thì phải được xin phép đảng ủy của cái đảng viên đó. Mà xin phép đảng ủy thì nó biết là sợ ghé nó trốn mất làm sao. Đấy, và đài A Châu Tự Do đặt vấn đề là không tìm được thủ phạm. Và ông Phạm Chí Dũng ông ấy mô tả cái hệ thống đó, tại sao ở Việt Nam những nhân vật được ban bí thư quản lý hay là bộ chính trị quản lý hay ít nhất do ban tổ chức trung ương quản lý đều phải thông qua cơ chế đảng đó, xong trong đó khi ban tổ chức trung ương có giấy thỏa thuận về việc bổ nhiệm trên cơ sở đề nghị của Bộ Nội vụ, tức là của chính phủ, và trên cơ sở đó ông Trịnh Xuân Thanh sẽ nhận được quyết định điều động về tỉnh Hậu Giang, và quyết định đó được một thủ tướng hay một phó thủ tướng ký. Người chịu trách nhiệm cao nhất trong vụ bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh thì ngoài Bộ Công Thương ra còn có hai cơ quan khác là Bộ Nội vụ, ban tổ chức. Bây giờ bắt theo cũng được, đi bắt đi cái anh nào mà bổ nhiệm đó, rồi bắt ra đây thì nó là kỷ luật đảng, thì nó nhận cái hình thức là khiển trách. Đấy, tóm lại là cái hệ thống, thì cái hệ thống đảng nó không có làm việc được. Và ông Phạm Chí Dũng nói tiếp rằng thì là ngay trong nội bộ cũng không thống nhất được cách xử lý các cán bộ liên quan đến vụ Trịnh Xuân Thanh, cũng như vụ Vũ Huy Hoàng cho đến giờ vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau, và dường như họ tranh luận mãi thì cuối cùng Quốc hội mới có một quyết định là đưa trường hợp ông Vũ Huy Hoàng ra pháp luật xử lý. Nhưng pháp luật thế nào, xử lý thế đâu thì chúng ta hoàn toàn không biết. Luật sư Lê Công Định cũng nói là những cái quyết định không có tính cách pháp lý, thế nên là không biết, không có phạt được ai cả, khổ thế chứ. Đấy, kỷ luật đảng đó, đứng trên luật của nhà nước, cho nên nó chỉnh đảng cái kiểu gì yếu dở. Và bản tin cũng dẫn lời ông luật sư Lê Công Định nói rằng gì, cơ chế này làm cho người dân cảm thấy rằng pháp luật của nhà nước chỉ có áp dụng lên dân chúng, trong khi các đảng viên cộng sản thì không. Một hệ thống kỷ luật và pháp luật song trùng như vậy thường được truyền thông phương Tây nhắc đến là hệ thống song quy ở Trung Quốc. Trong hệ thống này, các viên chức chính quyền có thể bị xử bằng các hình phạt trong đảng mà không liên quan gì đến hệ thống pháp luật của quốc gia cả. Khi được hỏi rằng hai hệ thống chồng lên nhau như vậy, một bên là kỷ luật của đảng, còn bên kia là pháp luật của nhà nước, có giống hệ thống song quy của Trung Quốc hay không? Ông Phạm Chí Dũng cho rằng ở Việt Nam chưa đến mức độ trầm trọng như bên Trung Quốc. Còn ông Lê Công Định thì nói chuyện về tài sản của vị công trị thằng ấy nhà nước. Cách đây vài năm chúng ta thấy họ kỷ luật ông Tổng Thanh tra nhà nước về vấn đề nhà cửa, đất đai thế nào. Cách xử lý của họ là hoàn toàn theo kỷ luật đáng. Những người như vậy rõ ràng là có hành vi thôi, còn kết luận thì chứ là hành vi tham nhũng, nhưng hoàn toàn không được pháp luật xử lý. Ở đây cơ quan kiểm tra trung ương đảng lại xử lý trước người đó, sau đó đưa ra những quyết định bắt họ phải trả lại tài sản như thế nào đó, nhưng đều hoàn toàn là những quyết định nội bộ nhất, tức là tham nhũng như thế nó có tài sản đấy, kỷ luật đảng bắt nó trả lại tài sản xong lờ luôn, lờ tha không có phạt gì cả. Đấy, hệ thống song quy song trùng, đấy lỗi hệ thống của nó ngay chỗ đó. Giờ đến là cái hệ thống con ông cháu cha này, con cháu các cụ cả này. Một thằng chỉ có mới 26 tuổi mà được bổ nhiệm là vụ trưởng vụ gì đó, thì đặt ra vấn đề vụ bổ nhiệm một vụ phó 26 tuổi khiến dư luận thắc mắc, phải được báo cáo gấp cho thủ tướng Vương Đình Huệ, à phó thủ tướng. Đó là trường hợp sử dụng cất nhắc và thuyên chuyển đối với trường hợp vị phó có tên là Vũ Minh Hoàng. Đây là thông tin do ông Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ cho báo chí biết trong ngày hôm nay. Sợ đâu là nó lòi ra nó lỗi hệ thống. Thông tin cho biết vào tháng 5 2014, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ đề nghị với Ban tổ chức Trung ương đề nghị xét tuyển không qua thi tuyển đối với du học sinh Vũ Minh Hoàng sinh năm 1990 tại Bắc Ninh. Bổ nhiệm mà không qua thi tuyển, mà bổ nhiệm xong một tháng sau, một ban tổ chức trung lại trả lời đề nghị của ông là, và sau đó ông Vũ Minh Hoàng nhận được quyết định tuyển dụng tập sự 12 tháng. Trong cái thời gian tập sự nó lại đi làm nghiên cứu sinh tại Nhật Bản, và trong khi nó đang ở Nhật thì lại được cử làm vụ phó vụ kinh tế ban chỉ đạo Tây Nam Bộ. Hơn một tháng sau, có hồ sơ của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ và ban chỉ đạo Tây Nam Bộ về việc chuyển ông Vũ Minh Hoàng về làm việc tại Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Ông Sơn Minh Thắng phát biểu như thế này: hiện các vị lãnh đạo liên quan vụ việc vừa nêu ra nghỉ hưu đã nghỉ hưu hết, tức là các cụ đã nghỉ hưu rồi, nhưng mà con cháu các cụ ngồi đó chỉ còn một người, do đó phải có phối hợp giữa số đã nghỉ và người hiện nay mới có thể đi đến kết luận về việc bổ nhiệm Vũ Minh Hoàng mà bị cho là nhanh và lạ. Nhanh và lạ, đấy là một vụ xử lý nữa. Bây giờ cái này là xử lý theo pháp luật, nhưng mà xử lý theo luật đảng nó đuổi anh ta ra, anh này ra rồi. Đây là bản tin trên báo Tuổi Trẻ, bắt ông Trần Phương Bình, cựu lãnh đạo Ngân hàng Đông Á, tức là anh làm sập và tiệm cái Ngân hàng Đông Á, rồi nhà nước giải quyết xong đuổi về nhà, bây giờ đem mình ra tòa. Vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với một số cán bộ nguyên là lãnh đạo của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á do vi phạm các quyết định của pháp luật trong hoạt động tiền tệ ngân hàng, trong đó có ông Trần Phương Bình, nguyên tổng giám đốc Đông Á Bank, bà Nguyễn Thị Ngọc Vân, nguyên phó tổng giám đốc Đông Á Bank và ba nhân viên có liên quan. Đây là những cán bộ đã bị Ban Kiểm soát đặc biệt Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Hội đồng xử lý kỷ luật của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á đình chỉ chức vụ vào tháng 8 năm 2015 và đã không tham gia quản lý. Tức là anh này bị bắt bỏ tù làm cho khách hàng của ngân hàng nó xôn xao. Bây giờ anh nói là cái vụ này anh thôi rồi thì bộ bắt đéo này không gì, bà con bình tĩnh, đừng có rút tiền ra khỏi ngân hàng. Đấy, tóm lại rồi. Nội bộ chứ bây giờ nó lung tung thiên như thế đó. Tất cả những cái tin tức vừa rồi tôi đem vào bản bình luận thời sự này chứng tỏ rằng cái chế độ của nó cũng như cái đảng cộng sản nó sờ đâu cũng thấy lỗi lầm, sờ đâu cũng thấy lỗi hệ thống hết, và nó cứ nhắm mắt là không nhìn thấy quan tài. Nhưng bây giờ ông Donald Trump, ông đắc cử tổng thống Mỹ, ông đặt vấn đề cái chỗ dựa cuối cùng của nó là tàu cộng đang bị ông chiếu tướng, thì nó bừng con mắt dậy, nó nhìn thấy quan tài chờ sẵn nó rồi. Và nhìn thấy quan tài thế là thì anh tổng bí thư đảng vậy bắt đầu lo. Bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 9 tháng 12, ông Nguyễn Phú Trọng lo ngại tự diễn biến trong đảng. Hôm 9 tháng 12, trong hội nghị trực tuyến toàn quốc để học tập nghị quyết Trung ương 4 của Bộ Chính trị, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh đến hiện tượng tự diễn biến, tự chuyển hóa trong đảng, và xem đây là một cuộc chiến không thể không làm vì nó liên quan đến vận mệnh của đảng và chế độ. Tôi đối làm đấy, anh làm cái kiểu này, cái kỷ luật đảng đó, làm sao anh giải quyết đó? Anh cứ khiển trách với phê bình gì là sao nó sợ mà là phải báo cáo với đảng chiếc, đảng cái ra lại ngay mới được điều tra, thì báo sờ gáy thằng nào thì nó trốn mất. Không thể không làm, mà anh làm cái kiểu này thì cũng vối mà thôi, chỉnh đốn đều thì nó kết quả đều mà thôi. Và bản tin cho biết đây là tình trạng nghiêm trọng. Và ông cho là cuộc chiến đầy cam go và khó mấy cũng phải thực hiện. Thì trích cái tài liệu của một vị phó giáo sư tiến sĩ Phạm Quý Thọ, chuyên gia về chính sách công của Học viện Chính sách và Phát triển. Đấy, ông này là người của chế độ nhá, chuyên gia về chính sách công của Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cũng cho rằng tình trạng tiêu cực trong nội bộ đảng đã ở mức nghiêm trọng. Cái bản tin của Đài VOA chỉ trích một số ý kiến của ông, mà những cái ý kiến này không có tiêu biểu lắm. Tôi có cái nguyên văn để ra lát nữa, tôi lấy cái nguyên văn đó. Cái bài của ông tiến sĩ Phạm Quý Thọ này rất là đáng chú ý. Và ông ấy nói với Đài VOA như thế này: tình hình rất nghiêm trọng rồi. Có những vấn đề mà người ta đánh giá trong nghị quyết 4 là tự chuyển hóa, là tự diễn biến, rồi đạo đức, rồi phẩm chất cán bộ lãnh đạo, thì đã trở thành vấn đề rất nghiêm trọng. Đảng thì thường ra rất nhiều nghị quyết về những việc khó, những việc thực hiện nó, rồi kết quả ra sao, báo cáo thì vẫn là tốt, nhưng tình hình chuyển biến như thế nào thì là cả một vấn đề rất phức tạp. Đúng, làm thì láo, báo cáo thì hay đó. Và ông bản tin đặt vấn đề là cái chế độ này, nó đặt vấn đề là xây dựng và chống, và cái ranh giới giữa xây dựng và chống là rất là mong manh, mà ông Nguyễn Phú Trọng lại cứ đòi hỏi rằng phải kết hợp hài hòa giữa xây và chống. Ông nói chúng ta không sợ nói ra khuyết điểm tiêu cực, ông đã nói ra rồi, ông nói 27 điểm, tôi rất là khen ông là ông tự kiểm thảo rất là đúng, nhưng cũng không cho phép ai lợi dụng việc đấu tranh khắc phục khuyết điểm tiêu cực để bôi nhọ, kích động chống phá đảng. Xin lỗi anh, cái mặt đảng của anh chẳng những là nó nhỏ và nó lem luốc nữa, đâu cần phải ai bôi nữa. Không cần phải kích động chống phá đảng, đảng của anh tự vỡ rồi, anh cứu cái gì nó cũng vỡ rồi, ở đó mà kích động. Và ông Tiến sĩ Thọ, ông cho rằng ranh giới giữa chống tiêu cực và chống đảng là rất mong manh. Đúng, cái gì cũng chạy chức chạy quyền, tham nhũng bổ nhiệm cán bộ đúng quy trình nhưng không đủ phẩm chất, hiện tượng hàng loạt các cán bộ chạy ra nước ngoài khi bị động đó, đúng đó, đã đến mức đáng báo động. Và việc chống tiêu cực trong đảng là điều hết sức khó khăn vì nó đòi hỏi phải cải tổ, thay đổi cả một hệ thống. Tôi cảm ơn ông này, tôi không biết rằng sau khi ông phát biểu như thế này ông còn được yên thân hay không. Đại khái là bản tin này trích dẫn, nhưng mà tôi lát nữa tôi sẽ điểm qua cái bản chính của ông hay hơn cái trích dẫn này rất nhiều. Tức là gì, anh em muốn chỉnh đổi thì ông Chiến Sĩ Đoàn nói phải có một sự đồng thuận rất cao, và nhất là anh không có quyền lực thì anh không thể chống lại được những cái tiêu cực này. Thế ông Trọng làm gì có cái quyền lực này, vì công an với các tỉnh ủy lắm rồi, anh ra chỉ thị mà ông làm, anh làm gì nữa. Thậm chí Tổng Bí Thư cũng có lần nhắc là cái chống này là ta chống ta, nên rất là khó, đúng đó. Điểm thứ kế tiếp là bây giờ người ta nhấn mạnh đến vấn đề chống phá đảng không phải là vấn đề ngoại xâm, mà thường dễ nhận ra. Với giặc nội xâm thì rất khó nhận ra, cho nên việc này phải hoàn thiện cả thể chế, cả điều lệ quy chế trong đảng nữa. Nếu không cải tổ đảng trước thì việc chống này rất khó khăn. Tôi đố Đảng Cộng sản nhà các anh cải tổ được không? Vì cái bộ máy đó là bộ máy để cai trị mà rất nông dân trong một cái xã hội mà bưng bít thông tin. Bây giờ thông tin nó mở ra là cái cải tổ gì, cái bộ máy đó là vứt đi chứ không có cái gì. Và ông đấy, ông này ông phê bình giống như tôi phê bình, cách làm vẫn là vũ khí phê bình và tự phê bình. Trong đảng đây là một vũ khí, là cách làm quan trọng, nhưng mà sau khi phê như thế này thì có đạt được vấn đề gì không? Sau đợt học tập nghị quyết 4 này mà nếu không ra được những đồng chí nào hoặc những biểu hiện nào, những cá nhân cụ thể nào mà chỉ chung chung thôi, thì chắc chắn là người ta sẽ thấy được tính hiệu quả thấp của việc này. Tôi không nghĩ rằng tính hiệu quả thấp, mà tôi nghĩ rằng đây là một trò diễu dở ảnh hưởng đến sự toàn vẹn của đảng, của chế độ. Tiến sĩ Phạm Cái Ngọ cũng đồng ý với nhận định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rằng cái này có ảnh hưởng đến sự tồn vong của đảng và của chế độ. Nếu không tìm ra giải pháp giải quyết là chẳng có giải pháp gì cả, là chế độ của anh phải đi chỗ khác chơi và đảng của anh phải giải tán, tự vỡ ra, buông khỏi chính quyền. Đó. Và bản tin này cũng kết luận với cái câu của ông Phạm Quý Ngọ nữa. Bây giờ làm thế nào? Giải pháp như thế nào để làm? Thì đó là một bài toán hết sức khó. Cải tổ trong đảng, trong nhà nước như thế nào? Đây là vấn đề hết sức cấp bách, và đặt ra thì có vẻ chưa được cụ thể và rõ ràng lắm. Học nghị quyết xong, nhưng còn những quy chế thì sửa như thế nào? Rồi tất cả những việc triển khai nghị quyết này vào trong thực tế, cũng như làm sao đấy để những vấn đề của đảng, những nghị quyết chỉ thị chuẩn mực của đảng phải được luật hóa để bên chính quyền, chính phủ làm. Nhưng liệu có làm được không? Cái đó là cái mà người ta đặt ra rất nhiều vấn đề cải tổ trong thời gian tới. và bản tin kết luận rằng đây là lần đầu tiên Bộ Chính trị tổ chức hội nghị trực tuyến trên toàn quốc để học tập nghị quyết. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ngoài Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn có Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh và các lãnh đạo chủ chốt khác tham dự. Làm giờ trực tuyến để nói nguy cơ đấy mà không có giải quyết được. Và ở trong cái bản văn chính của Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Vĩ Tọa gửi cho đài BBC thì tôi thấy những cái điểm này rất là hay. Và trong bài này ông đặt tựa đề là giải mã sự tụt hậu của Việt Nam. Sự tụt hậu của Việt Nam là vì cái đảng cầm quyền nguy cơ chệch hướng. Sao nguy cơ chệch hướng là cái duy trì cái chế độ đó. Và trong cái bản tin này thì tôi tóm tắt rằng thì ông nói tụt hậu là gì? Tụt hậu là nó có ba vấn đề. Lý do tụt hậu do thể chế, tụt hậu do văn hóa và tụt hậu do địa lý. Ông Phạm Quý Tỏ ông nhắc lại rằng trong cái đại hội 12 thì anh Nguyễn Phú Trọng cũng khoe rằng thì dân chủ đến thế là cùng. Và trong khi đó thì các nhà quan sát thế giới trong nước ta theo dõi những quyết định nhân sự của đảng và động thái của tân chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Và thế trên các phương tiện thông tin đại chúng xuất hiện những phóng sự nặng ký về các dự án sai phạm đất đai ở vườn quốc gia Ba Vì Hà Nội. Dự án nhiều nghìn tỷ đắp chiếu như dự án Tisco, công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên 8.104 tỷ đồng, dự án sơ sợi Hải Phòng 7.000 tỷ đồng, nhà chờ xe buýt nhanh 1.000 tỷ đồng Hà Nội, các dự án không hiệu quả như bảo tàng Hà Nội v.v. Những bức xúc xã hội như dân oan, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, giá tăng phân hóa giàu nghèo, tệ nạn xã hội, mất vệ sinh an toàn thực phẩm, chạy quyền chạy chức, giảm sút chất lượng dịch vụ xã hội, tăng phí giao thông y tế, tạo sức ép đối với cuộc sống người dân, làm mất lòng tin vào chế độ. Và ông nào xác nhận là làm mất lòng tin vào chế độ. Và những cái tụt hậu nữa là những cái GDP thế nào tôi không đi bỏ qua những cái nhà này cả làng biết rồi. Nhưng mà ông đi đến kết luận rằng sở dĩ xảy ra là vì xa lầy trong tư duy. Sự tụt hậu kinh tế Việt Nam so với các nước trong khu vực ngày càng lớn. Và đặt câu hỏi rằng tại sao Việt Nam lại là đất nước không chịu phát triển? Ông cho rằng có ba nhân tố cơ bản quyết định một quốc gia sẽ phát triển giàu có là: một là thể chế, hai là vị trí địa lý và ba là văn hóa. Tôi đồng ý. Về cái vị trí địa lý thì ông cho để cho cái điểm này vào là chưa tới. Nhưng mà thể chế là đúng, thể chế là chính. Văn hóa là văn hóa và cộng Việt cộng, là tôi đặt vấn đề là hệ giá trị, anh áp đặt về hệ giá trị mà dần người ta không rất đâu. Nhưng mà tôi đồng ý với ông rằng nhân tố hàng đầu là thể chế. Việt Nam xa lầy trong tư duy giáo điều về chủ nghĩa Mác Lênin, chủ nghĩa xã hội trong thời gian dài khiến cho cải cách thể chế không mang lại kết hiệu quả. Và ông cho đến vấn đề giáo dục văn hóa này kia là anh tạo ra những hạt giống đỏ cán bộ nguồn này kia theo cái lối của anh là nó làm cho đất nước tụt hậu. Và theo giáo dục của anh thì ở nhà các nước khác là giáo dục miễn phí, nhà trường tiểu học trung học miễn phí, đằng này anh tiểu học là phải đóng học phí. Và quan trọng nhất là ông nói về lỗi hệ thống, mâu thuẫn giữa hai hệ thống. Hai hệ thống là gì? Là hệ thống quản lý kinh tế thị trường và hệ thống lãnh đạo của cộng sản. Cái này lúc nãy gọi là song trùng đấy, đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý. Mâu thuẫn giữa hai hệ thống giá trị và lợi ích chủ nghĩa xã hội và thị trường tạo ra những khoảng trống quyền lực không kiểm soát được. Lợi ích nhóm và tham nhũng trở thành quốc nạn và đang cản trở đổi mới. Tập trung cao quyền lực trung ương thiếu vắng mang hoặc mang tính hình thức cơ chế giám sát đó. Cải cách kinh tế là tất yếu dẫn đến thay đổi thể chế chính trị, đúng không? Không phụ thuộc vào ý chí chủ quan bảo thủ. Vấn đề là thời gian. Những tiến bộ thể hiện về việc quyền hạn của Quốc hội và tư pháp được củng cố làm gì có. Và quan trọng nhất lại phân biệt giữa cộng sản và không cộng sản, cho nên chế độ của anh là không có tập trung được. Nhân tố thứ hai làm cho đất nước tụt hậu là văn hóa. Những thứ đã in sâu vào tâm trí, quan điểm, niềm tin và định hướng. Tôi nghĩ là không phải là văn hóa, mà vấn đề là mâu thuẫn giữa hai hệ giá trị. Hệ giá trị cộng sản và hệ giá trị dân tộc. Nó chọi nhau. Và nó biến cả xã hội thành khủng hoảng về giá trị. Vì khủng hoảng về giá trị nó sinh ra khủng hoảng về căn cước. Tóm lại là thể chế văn hóa địa lý làm cho cái chế độ nó không thể nào tiến bộ được. Nguyên nhân tôi thông cảm với ông là ông ở trong chế độ, cho nên cái kết luận của ông là cũng có đòi hỏi là phải cải thế thôi, tức là. Nhưng mà tôi cảm ơn ông là ông đã dám nói đến vấn đề thể chế. Nhưng mà tôi sẽ xem sau cái bài viết này thì ông có được yên thân hay không. Trong khi đó thì anh Nguyễn Phú Trọng lại tiếp tục là biện bạch cho cái vụ mà chống tiêu cực, anh chỉnh đốn đảng, anh sờ gáy nhiều anh quá, và anh bị phê bình là anh đang chống đảng. Thì anh biện bạch rằng đây là bản tin của đài BBC ngày 10 tháng 12, nó là chống tiêu cực không có chống đảng. Chúng ta không sợ nói ra khuyết điểm tiêu cực, nhưng đồng thời cũng không cho phép ai lợi dụng đấu tranh khắc phục khuyết điểm tiêu cực để bôi nhọ, kích động chống phá đảng ta, chống phá sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta. Đấy. Phát biểu đây nhắc lại đó là, nhưng mà báo chí Việt Nam cũng thường xuyên trích dẫn các câu ví von để đặt tựa đề thu hút bạn đọc trên các trang web này. Cái mấy cái này là coi như danh ngôn của anh Phú Trọng nữa. Suy thoái tự diễn biến gây hậu quả khôn lường. Đúng, anh đầu hàng tư bản rồi, anh vào kinh tế thị trường rồi, thì anh không thể không suy thoái, không thể tự diễn biến, và không thể ngăn ngừa được cái hậu quả khôn lường. Câu danh ngôn nữa là chống tham nhũng khó vì ta tự đánh ta. Đúng, anh đầu hàng kinh tế thị trường rồi thì ta tự đánh ta, chứ cộng sản mà đi làm giàu là vinh quang thì là anh đánh ta, chứ anh chống tham nhũng là đánh ta, chứ cái gì nữa. Là tóm lại là gì? Anh nhắc lại rằng anh dựa vào cái uy thế của Hồ Chí Minh, anh nói rằng Hồ Chí Minh đã từng nói là nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Đảng mà không tự nhận thấy khuyết điểm yếu kém của mình và không kiên quyết sửa chữa khuyết điểm là một đảng hỏng. Xin lỗi anh, đã hỏng rồi, bây giờ anh chữa cách nào rồi? Đảng của anh là đi vào kinh tế thị trường là hỏng rồi. Mà đấy, tôi đã nói rồi, đi vào kinh tế thị trường là đầu hàng chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa tập thể của anh. Mà đi vào kinh tế thị trường thì cái chủ nghĩa cá nhân nó sẽ thắng cái chủ nghĩa tập thể. Thành ra không thể nào mà nâng cao đạo đức cách mạng mà lại quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Anh muốn biến mỗi đảng viên của anh thành một tu sĩ cộng sản hay sao? Tóm lại là tôi nhắc anh rằng anh đã đầu hàng tư bản rồi thì anh không thể là giết quét sạch chủ nghĩa cá nhân được. Đó là tóm lại là bản tin này cũng nhắc lại là lời của ông Phạm Quý Thọ từ Học viện Chính sách Phát triển. Ông trích một câu này cũng đáng đem trích lại. Ông nói như thế này: các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI và chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh PAPI ở Việt Nam 2015 mới vừa được công bố cho thấy sự yếu kém của bộ máy công quyền không được cải thiện, phí bôi trơn tăng lên và tham nhũng này các bạn. Khi nhân tiện ông nhắc đến chỉ số nọ chỉ số kia, tôi nhớ là báo tuần mà báo New York Times này, năm kia đã đánh giá cái chỉ số bạo loạn của các nước cộng sản trên thế giới, là anh Việt Nam cộng sản này đứng thứ hình như là 13, đứng trên cả Tunisia này. Là chỉ số bạo loạn. Nếu anh mà không chịu khó tự diễn biến thì anh sẽ bị cái diễn biến không hòa bình. cũng là nữa là bản tin cũng là nhắc lại của đài Á Châu Tự Do, cũng lại tổng bí thư đảng suy thoái nhưng cấm bôi bẩn, phê bình đảng ấy gọi là bôi bẩn, để anh tự phê bình thì không sao. Ông Nguyễn Phú Trọng trong tư cách đi là đảng đã gửi một thông điệp răn đe đến những kẻ thù vô hình không có danh tánh, những người ông gọi là lợi dụng việc đấu tranh khắc phục khuyết điểm tiêu cực để bôi nhọ kích động chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam và sự nghiệp cách mạng nhân dân. Về nhân dịp này thì bản tin cũng nhắc, bản tin của đài Á Châu Tự Do dẫn viện dẫn lời của một cựu đại tá công an hiện nghỉ hưu Hà Nội nhận định, đây là ông Nguyễn Đăng Quang, nguyên văn như thế này: những nhà lý luận tuyên giáo người ta thường xuyên lập luận như thế và người ta không thấy có những cái trái khoáy như vậy, nói như thế là kiểu nói lấy được, những câu nói có được dư luận đồng tình hay không thì bản thân người nói cũng thừa biết là như thế nào rồi, nhưng người ta nói thì cứ nói thôi, nó chẳng có giá trị lên vào gì, chẳng có giá trị thực hiện hết được. Không được phê bình đảng là bôi nhọ nữa. Và bản tin đặt cái tiểu đề mục là cẩm nang nhận diện tự diễn biến, dẫn chính là tiến sĩ Hà Sĩ Phu, một nhà phản biện chính trị độc lập thuộc thế hệ tiên phong đã từ Đà Lạt nhận định như thế này: bản thân đảng của các ông ấy nó chuyển biến theo hướng bất lợi cho đảng. Trước đây chuyện tự diễn biến tự phân hóa được hiểu theo nghĩa là các đảng viên ngày càng thấy rằng con đường đi độc tài chuyên chế của đảng là phi khoa học, là không đúng, mà phải tiến dần sang phía dân chủ pháp trị theo ý kiến của nhân dân. Trước đây cụm từ ấy chỉ có nghĩa như vậy thôi, nhưng gần đây cụm từ ấy có thêm một ý nghĩa mới là bộc lộ sự mâu thuẫn trong nội bộ đảng về mặt nhân sự, chẳng những về mặt tư tưởng mà còn về mặt nhân sự, có thể dẫn đến lật đổ nhau như ở đại hội đảng lần thứ 12 và thậm chí như vụ ở Yên Bái đến như vụ Trịnh Xuân Thanh, tức là bắn nhau đó. Một điểm quan trọng là nghị quyết Trung ương 12 quy kết cho hiện trạng tự diễn biến tự chuyển hóa cho thấy tình hình khá nghiêm trọng, đó là sự phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng đối với báo chí văn học nghệ thuật, tác động lôi kéo lái dư luận xã hội không theo đường lối của đảng, cổ suý cho quan điểm tư tưởng dân chủ cực đoan, thổi phồng mặt trái của xã hội, sáng tác quảng bá những tác phẩm văn hóa nghệ thuật lệch lạc hoặc đều gọi là bóp méo lịch sử, hạ thấp uy tín của đảng. Tình trạng tham ô nhũng nhiễu ở Việt Nam từ cấp thấp nhất lên tới cấp lãnh đạo được xem như là một sự thật không thể chối cãi. Rồi cũng lại nhắc lại lời ông cựu đại tá công an Nguyễn Đăng Quang thì Hà Nội như thế này: cá nhân tôi cho rằng có một nghịch lý lớn, lãnh đạo cái đảng càng hô hào chống tham nhũng, càng ra nhiều nghị quyết chỉ thị chống tham nhũng thì tham nhũng này lại càng khỏe ra, càng mạnh lên. Thế cho nên tôi cho rằng trong lĩnh vực này đánh tham nhũng, chống tham nhũng chẳng qua chỉ là đánh trận giả, bắn chỉ thiên là chính thôi. Hay quá, ông dùng chữ bắn chỉ thiên. Đấy là để an lòng dân thôi, không chống nó tham nhũng đâu, là bắn chỉ thiên thôi. Chẳng qua chỉ là đánh trận giả, bắn chỉ thiên là chính thôi, chứ thực chất không phải là chống tham nhũng thật sự. Liên quan đến vận mạng của chế độ, Đảng Cộng sản Việt Nam đang thực hiện một chiến dịch chính chỉnh đảng toàn diện như là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị cán bộ toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 đương nhiệm về tăng cường chỉnh đốn đảng. Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, trong phát biểu gần đây với chúng tôi, với đài đó, có nói rằng nếu tình trạng tha hóa, tham ô tràn lan không ngăn chặn được thì đảng và chế độ sẽ mất niềm tin của người dân và người dân không ủng hộ nữa. Trong hoàn cảnh như thế thì cơ sở tồn tại của nhà nước sẽ rất thấp. Cũng nói văn hóa thôi, cơ sở tồn tại sẽ rất thấp. Tôi thì tôi nói rằng đứng trước quan tài rồi, nhắm mắt lại cũng sờ thấy nó thôi. Đây là cái mà cái quan tài chờ sẵn đây này. Đảng Việt Nam Cộng sản nó sợ cái Trumpophobia là vì thế. Ông Trump chưa có vào tòa bạch ông thì Quốc hội Mỹ do Đảng Cộng Hòa làm chủ đa số đã có những quyết định trừng phạt tàu và bản tin nhẫn dẫn lời một chuyên gia ở Việt Nam hoan nghênh là Quốc hội Mỹ ra những cái quyết nghị trừng phạt Tàu. Một số báo Mỹ đưa tin thượng nghị sĩ Marco Rubio hôm 6 tháng 12 đã đề xuất một dự luật đặt ra những hạn chế đối với các cá nhân hoặc pháp nhân tiếp tay cho hành vi hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Một chuyên gia Hà Nội cho rằng Việt Nam sẽ hoan nghênh dự luật này. Một chuyên gia này có tên là ông Trần Công Trục. Ông Trần Công Trục là trưởng ban biên giới của Việt Cộng thời xưa đó. Ông mới bị bãi nhiệm hình như mới cách đây 1-2 năm thôi. Đây là ông Trần Công Trục đó. Tóm lại là ông thượng nghị sĩ Marco Rubio đã ra một cái quyết định là anh nào mà dính líu vào cái việc Tàu Cộng mà bắn nhắn ở Biển Đông là Mỹ sẽ có một đạo luật để trừng phạt. Trừng phạt như thế nào? Các biện pháp trừng phạt được đề xuất bao gồm cấm visa Mỹ đối với cá nhân pháp nhân Trung Quốc nào đóng góp cho các công trình đe dọa đến hòa bình ở khu vực, thực hiện trừng phạt các pháp nhân hưởng lợi từ các hoạt động trong trường hợp Trung Quốc có hành động quân sự hung hăng, yêu cầu lập phúc trình về những người có liên quan đến các hành động có thể bị trừng phạt, và hạn, đây là quan trọng nhất, hạn chế viện trợ nước ngoài nào đối với những nước công nhận chủ quyền của Trung Quốc ở các vùng biển này. Diễn dịch với các khái quát, dự luật sẽ nhắm mục tiêu vào nhiều đối tượng, từ nhân viên tuần duyên và hải quân Trung Quốc cho đến các công ty xây dựng và đội ngũ ngư dân thực hiện việc tuần tra trá hình ở vùng biển xa xôi cách bờ biển Trung Quốc. Ông Rubio nói những hành động hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông không có tính chính danh và đe dọa an ninh khu vực và thương mại của Mỹ. À. Và ông nói thêm rằng phù hợp với luật quốc tế, không nên cho phép Trung Quốc can thiệp theo bất cứ cách nào với tàu thuyền, máy bay, dân sự, quân sự của tất cả các nước tự do sử dụng vùng biển và vùng trời ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Các hành động bất chính của Bắc Kinh ở các vùng biển này phải chấm dứt, và những biện pháp trừng phạt được đề xuất trong dự luật này sẽ buộc những kẻ vi phạm phải chịu trách nhiệm, và như vậy sẽ có tác dụng răn đe với những kẻ khác. Bây giờ đến ông tiến sĩ Trần Công Trục, và ông cho rằng Mỹ nên có và nên làm cái luật này, và ông cho rằng thì những cái búng nhắn của Tàu Cộng ở Biển Đông là một tội ác đối với nhân loại, và ông cho rằng nếu mà về đạo luật ấy thì Việt Nam sẽ hoan nghênh. Tôi nghĩ là Việt Nam của ông ấy hay là là Việt Nam của người Việt Nam. Chúng tôi sẽ hoan nghênh, ông ấy hoan nghênh, ông ra rìa, ông hoan nghênh để xem là Việt Cộng. Tôi nghĩ rằng anh Việt Cộng đã bắt đầu trông thấy quan tài rồi, bắt đầu sợ rồi, cho nên anh đang, hình như tuần trước có tin là anh Nguyễn Chí Vịnh là cái anh xưa nay được vang tiếng là thân tàu, anh là ủng hộ những cái hành động mới dân đe Tàu Cộng ở Biển Đông, để là anh Nguyễn Chí Vịnh. Thì có lẽ là các anh thấy quan tài rồi, anh bắt đầu sờ sờ cái quan tài và anh nói em không vô đâu. Bà Bonnie Glaser, một nhà phân tích chính sách đối ngoại tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, cái trung tâm mà mỹ vận của ăn hàng triệu bạc của mỹ vận của lobby Việt Cộng, bà này cũng cho rằng dự luật của Rubio là đáng hoan nghênh. Bà nói với tờ Foreign Policy rằng dự luật này nhắc nhở rằng Mỹ có nhiều công cụ có thể sử dụng để gây ảnh hưởng đến chính sách của Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Tức là gì? Tôi nói rồi, Trumpphobia nó chiếu tướng ngay mặt anh Tàu Cộng, thì anh Việt Cộng phải run rồi. Và chúng ta chờ xem anh Việt Cộng này là quay 180 độ như thế nào. Và đây một bản tin nữa chứng tỏ rằng anh Việt Cộng bắt đầu sợ, mà chưa sợ thì bây giờ phải sợ đi, là vừa là vì Donald Trump chưa vào tòa bạch ốc thì quốc hội của Đảng Cộng hòa Mỹ đã có thái độ rồi. Đây là bản tin của website Mạch Sống của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Lúc 1 giờ trưa hôm nay, Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua luật chế tài người vi phạm nhân quyền toàn cầu, chứ mà chỉ có nước nào mà thôi, mà tên chính thức là Global Magnitsky Human Rights Accountability Act. Đây là một phần của dự luật chuẩn chi ngân sách quốc phòng, viết tắt là NDAA, tức là National Defense Authorization Act. với tỷ số áp đảo 92,7, tức là cái luật này ở Hạ viện thì đã thông qua với một cái đa số cũng áp đảo nữa, và bây giờ đến Thượng viện. Hạ viện thì thông qua với đa số áp đảo là 375/34, Thượng viện thì có tới 100 phiếu và tới 92/7. Tóm lại là gì? Tức là nước Mỹ cương quyết đối phó với tất cả các nước, bất cứ nước nào mà vi phạm tự do dân chủ và nhân quyền. Việc phủ có thể bị phủ quyết, nhưng phủ quyết không được là vì đa số áp đảo này ông tổng thống cũng không phủ quyết được. Đấy là cái bản tin cuối cùng mà tôi đem ra đạp kết luận cho cái bình luận thời sự ngày hôm nay. Tóm lại là gì? Là khi nước Mỹ thất vọng về cái chủ trương ngoại giao đa phương hóa và trở về với đơn phương, trở về với nước Mỹ trên hết, và thách đố tất cả những nước vi phạm nhân quyền và vi phạm và xâm phạm những quyền lợi thiết thực của nước Mỹ, thì ở đó mà chờ nước Mỹ sẽ đối phó. Và tôi nhắc lại rằng vì thế cho nên tôi đặt cái tựa đề này là Trumpphobia, là cả thế giới đang sợ cái thái độ mà cương quyết và cứng rắn của nước Mỹ qua cái ông Donald Trump là ông tổng thống tân đắc cử. Và tôi nhắc lại rằng với cái hành động cứng rắn lên của nước Mỹ là rất phù hợp với cái mục tiêu mà tôi đã cảnh báo nước Mỹ rồi, là ông chỉ cần đối phó với Tổ cộng, cái chỗ dựa cuối cùng của bọn Việt Nam cộng sản, thì quốc dân sẽ đứng lên cho mà xem. Và bây giờ nước Mỹ đã chỉ sợ rằng nói thì như thế, thế lúc làm thì như thế nào, chúng ta chờ xem cái thái độ cứng rắn của nước Mỹ qua Donald Trump và quốc hội đa số của Đảng Cộng hòa này nó như thế nào. Chúng ta chờ xem là cái quyền lợi của nước Mỹ đã phù hợp hoàn toàn với cái quyền lợi của quốc dân Việt Nam đánh đuổi bọn cộng sản sống sót ở trên thế giới này qua, cụ thể là qua bọn tay sai của chúng ở Việt Nam. Tôi xin hết.